Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tương lai thách thức nào đón chờ Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là nội dung chính của hội luận thứ 5 bình điểm vấn đề tin tức sự kiện nổi bật ở trong tuần ngày hôm nay 25 tháng 7 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ studio chúng tôi tại Washington DC lúc này là luật sư Đặng Đình Mạnh. Từ California, chúng tôi có sự tham gia của hai khách mời là ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, và ông Lê Minh Nguyên từ diễn đàn Cấp Tiến, nguyên thành viên ban lãnh đạo của Đảng Tân Đại Việt. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo. Từ Anh Quốc lúc này, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hội Anh em Dân chủ. Ông đang trên đường thăm Anh Quốc. Và từ Praha Czech của Cộng hòa Czech, chúng tôi có sự tham gia của kỹ sư Đỗ Xuân Cang từ Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian tham gia theo dõi chương trình. Trước hết, thưa quý vị, theo dõi tang lễ đang diễn ra của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng, được nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam cử hành một cách long trọng, thì quý vị thấy có điều gì muốn bình luận khi mà quan sát cái sự kiện này không? Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh trước, xin mời ông.
À, dạ vâng, thưa anh Quốc Phương cùng các vị cùng tham gia trong chương trình. Sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng á, thì hệ thống truyền thông trong nước họ đưa tin một cách rầm rộ, và nhất là họ ca ngợi và nhấn mạnh rằng ông ấy là một người giản dị. Nhưng mà ta xem qua cái sự chuẩn bị cho đám tang của ông ấy á, thì thấy rõ ràng nó không hề giản dị chút nào, mà nó rất là xa hoa và rất là tốn kém. Nếu mà ông ấy là một người lãnh đạo có tài, có đức, đã từng đưa đất nước trở nên hùng cường, rồi người dân được ấm no hạnh phúc và được hưởng đầy đủ những cái quyền tự do căn bản mà như là hiến pháp đã quy định, thì tôi tin rằng người dân chắc là sẽ không đắn đo gì hoặc là suy nghĩ gì về một cái đám tang mà nó xa hoa, mà nó tốn kém đến mức độ như vậy. Nhưng mà nhìn vào cái hiện tình đất nước, chúng ta thấy rằng là đó là một đất nước hầu như là tan hoang về tất cả nhiều phương diện. Về đối ngoại thì chúng ta mất biển, mất đảo, mất cả lãnh thổ, và trong đó thì nhiều quốc gia nhìn chúng ta, rất là nhiều quốc gia trên thế giới nhìn chúng ta với con mắt không hề kính trọng chút nào, nhất là khi chính quyền lựa chọn một cái chính sách đối ngoại mà cứ hay tự ca tụng là chính sách ngoại giao cây tre. Tôi cho rằng đây là một cái chính sách hết sức là sai lầm, nhất là khi là chúng ta đã không đứng vào những cái quốc gia họ có cái tiếng nói về về đạo đức, về chính nghĩa. Thế nhưng mà lại chọn một số ít những cái quốc gia, ví dụ như Nga Xô chẳng hạn, à xin lỗi, như nước Nga chẳng hạn, như Trung Quốc chẳng hạn, để mình có một cái chính sách đối ngoại tương tương đồng với họ. Cho rằng đối ngoại như vậy rất là kém cỏi, nó không thể hiện đúng cái bản chất của người Việt Nam mình như vậy. Cái thứ hai về đối nội thì nhìn là kinh tế thì yếu kém, văn hóa, rồi giáo dục, rồi đạo đức, tất cả đều suy đồi cả. Thế thì đối với một cái di sản như vậy thì tôi tin rằng là cái đám tang tổ chức rình rang cho Phú Trọng trong giai đoạn hiện nay là rất là phản cảm. Vì lẽ thì đó là một cái người lãnh đạo mà không xứng đáng được hưởng cái sự trọng vọng như vậy. Đó là quan điểm của tôi, Quốc Phương.
Vâng, thế còn quan sát từ Berlin của Liên bang Đức thì nhà văn Võ Thị Hảo thấy sao ạ?
Tôi cũng đồng ý với lại ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh. Và tôi thấy rằng để mà dẫn chứng rằng cái lễ tang nó có cồng kềnh hay là xa hoa tốn kém hay không thì chỉ cần qua một chi tiết, chẳng hạn như đã có ban lễ tang gồm 35 người rồi, toàn những vị gọi là những vị chức sắc lớn, sau đó lại còn ban tổ chức lễ tang gồm 21 người. Nó như là một một cái mâm cỗ để mà xác định những cái ghế, những ai được tin cậy, để mà đi tiếp theo cái bộ máy mới này, chứ không, nó không phải phải là một cái ban lễ tang mà nó đúng thực chất cần thiết để mà làm. Và cái này nó diễn ra ở khắp các đại sứ quán ở các nước nữa, ở Đức cũng vậy, ở Berlin thì đại sứ quán Việt Nam cũng cho mọi người đến rồi ghi sổ tang rồi đến viếng, kêu gọi mọi người đến viếng. Và đặc biệt là có rất nhiều mỹ từ mà ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng, mà tôi nghĩ rằng những tất nhiên là tôi cũng xin tỏ lòng tôn kính với một linh hồn đã khuất dù họ như thế nào. Thế nhưng mà rõ ràng không thể vì một cái mục đích nào đó nó vụ lợi, hoặc là một sự tuyên truyền để mà mị dân, để mà ca tụng quá mức một người, một tổng bí thư đã mất như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn. Trong lời của của những lãnh đạo mà họ đến viếng, họ có nói rằng ông ấy là một người đặc biệt xuất sắc này, một tấm gương sáng ngời, một đảng viên cộng sản kiên trung, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của cái thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời đổi mới. Thì tôi nghĩ tất cả những cái đó, dù mình có muốn ủng hộ đến mấy thì cũng không thể nào mà đồng ý được với những cái phẩm chất mà họ gán cho ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như là rất nhiều người đã nói rằng là ông ấy là một người vĩ đại, một người đốt lò vĩ đại. Thì theo tôi, chúng ta có thể phản biện lại tất cả những điều đó. Một người đốt lò vĩ đại không phải là để đem những cái người kia ra, những quan chức tham nhũng, một số người tham nhũng ra để mà nhà xử khi mà họ còn, khi mà họ tham, khi mà họ gây ra những cái vụ việc đó, mà phải bằng một nghệ, chỉ cần bằng một luật, bằng một nghị định, một quy định, vì ông ấy có đầy đủ cái trách nhiệm và quyền lực tối cao để thực hiện, thì có thể chống được tham nhũng toàn bộ. Và tấm gương sáng và đặc biệt xuất sắc thì tôi cũng không thấy, ông ấy chỉ có là ông ấy ít tham nhũng hơn những cái người mà những con sâu khổng lồ thôi. Còn kiên trung thì tôi nghĩ không phải kiên trung, bởi vì ông ấy đã vi phạm điều lệ đảng, ông đã sửa điều lệ đảng để ông ấy có thể tồn tại 3 nhiệm kỳ, và cái điều đó thì nó hoàn toàn trái với những cái quy định xưa nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn hiện thân đầy đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ và của thế hệ lãnh đạo thời đổi mới, thì tôi nghĩ rằng ông ấy có rất nhiều năm để ông có thể thay đổi cái đất nước này. Nhưng ông ấy đã không làm điều đó, và để dẫn tới một cái thực tế như hiện nay.
Chúng ta sẽ còn thời gian để nói sâu thêm các cái khía cạnh cái vấn đề đó nữa. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhưng mà trước khi mời ông Đài thì chúng tôi xin chia sẻ mấy cái thông tin chúng tôi tiếp nhận được. Thì đây thì cũng các cái quan sát họ nói rằng là đã có rất nhiều các cái đoàn của nước ngoài rồi đến thăm viếng, rồi thì chia buồn, rồi thì gửi điện chia buồn các nơi. Rồi thì kể cả các cái quốc gia rất là lớn. Trong đó là đương nhiên là có cả Trung Quốc, rồi thì Nga, rồi thì ngay cả Hoa Kỳ vân vân. Đấy, rồi thì Vatican vân vân, thì cũng có những cái tín hiệu gửi các cái lời chia buồn vân vân, hoặc chia buồn hoặc là cử quan chức cấp cao tới. Đấy, rồi Cuba vân vân. Đấy thì trong khi đấy thì và trong cái truyền thông ở trong nước thì cũng đưa là đầy nói rằng là quần chúng nhân dân khắp nơi rất thương tiếc đồng chí Tổng Bí Thư. Đấy. Xếp hàng rồi thì là rất nhiều, thậm chí là có những cái nghệ sĩ trong nhân dân dành nhiều thời gian để làm tranh làm tượng vân vân để tưởng nhớ. Thế nhưng mà cũng có cái thông tin từ truyền thông của nước ngoài, nhất là của truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, thì có đăng tin đưa tin rằng là cho rằng là Việt Nam tăng cường đàn áp trên mạng và ngoài đời trước tang lễ của ông Nguyễn Phú Trọng vân vân. Thì trước các cái tín hiệu mà nó có cái nhiều chiều khác nhau như thế, thì không biết là ông liên quan tới cái tang lễ này thì không biết là đài có mặt ở London bình luận đi không, xin mời ông.
Vâng, thì như chúng ta đã biết đấy, thì đã lâu lắm rồi thì mới có một cái nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam chết khi còn đang tại chức. Có lẽ là nhà lãnh đạo cuối cùng ấy khi mà chết đang tại chức, đó là ông Lê Duẩn, mất ở năm 86 khi ông vẫn còn đang ở trên cương vị Tổng Bí thư. Thì lúc đó thì đám tang cũng rất là to, bởi vì khi đó thì vẫn còn cái khối xã hội nghĩa Đông Âu, cho nên thì được rất nhiều các nhà lãnh đạo của các nước xã hội nghĩa đến thăm đến chia buồn. Và đến nay ấy, thì ông Nguyễn Phú Trọng là sau sau là hơn 30 năm, gần 40 năm thì ông Trọng cũng mất trên cái khi còn đang tại chức, cho nên thì được rất nhiều những cái nhà lãnh đạo ở trên thế giới tới tận tham dự. Thế thì một trong những điều mà liên quan đến xung quanh cái việc ông qua đời ấy, thì rõ ràng ấy là như anh Mạnh với chị Hảo vừa nói đấy, là cái việc mà ca ngợi, ca tụng quá mức ông Trọng trên các phương tiện truyền thông chính thức cũng như trên mạng xã hội, bởi vì trong lịch sử thì chưa từng có bao giờ mà cái bộ máy tuyên truyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam họ họ huy động một mức tối đa như vậy, từ báo chí truyền thông chính thống của nhà nước cho đến các cái trang mạng xã hội, rồi họ huy động cả những cái người nổi tiếng ở trong ngoài nước nữa để mà ca tụng ấy. Thì với ông Trọng có xứng đáng để mà được hưởng những lời ca tụng như vậy không? Thì tôi chỉ có thể tóm gọn về ông Trọng trong mấy từ này này. Thứ nhất ý, là bảo thủ, thứ hai giáo điều, và thứ ba là vô tích sự. Thì nếu nói ông Trọng vô tích sự hoàn toàn đúng rồi, bởi vì một cái nhà lãnh đạo nắm quyền lực gần như tuyệt đối ở trên một đất nước 100 triệu dân, với một nguồn tài nguyên thiên nhiên, với một vị trí chiến lược tuyệt vời như vậy, với dân số đông đảo và có được đào tạo rất bài bản như vậy, mà hơn 10 năm không đưa được đời sống người dân Việt Nam vượt qua được cái ngưỡng thu nhập trung bình thì là rất là yếu kém, thì phải nói như thế. Và khi mà sau khi ông ta qua đời ấy, thì để lại rất nhiều những di sản rất là xấu, đậm một cái di sản mà làm cho bây giờ ít nhất là 5,3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang lo lắng ấy, về cái người lãnh đạo kế vị ông Trọng là ai. Thì đấy là một cái nhà lãnh đạo xuất sắc ấy, họ luôn luôn để lại những người kế cận họ có tài năng, có đạo đức để không gây lo lắng cho cái đảng cầm quyền cũng như cho người dân. Nhưng mà ông Trọng để lại những điều đó, thì tôi rằng là ông Trọng là chắc chắn là một người vô tích sự, không có xứng đáng được hưởng tất cả những cái lời ca tụng tốt đẹp của những người dân Việt Nam ạ.
Vâng, trước khi chúng tôi chuyển sang các vị khách mời khác thì chúng tôi cũng xin hỏi ông Đại sẽ, ông vừa mới nói những cái đều những cái quan điểm như vậy, rồi ông nói là bảo thủ, rồi thì là giáo điều, rồi vô tích sự. Thế nhưng mà truyền thông chính thức Việt Nam cũng nói rằng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là có rất nhiều những đóng góp khác nhau và để lại rất nhiều di sản hết sức là quan trọng đấy, và thậm chí là quốc tế cũng nhiều nước họ cũng tỏ lòng đây là nói rất là ngưỡng mộ, rồi thì là Cuba, rồi vân vân, rồi thì là kể cả Nga, rồi thì Trung Quốc vân vân đó, rồi thì một số các quốc gia phương Tây cũng đều là đánh giá cao ông Vũ Trọng, tức là cũng là cho là một trong những người mà có cái vai trò trong cái việc mà củng cố cái hợp tác và phát triển với các nước ấy. Rồi thì nói là ông đã để lại những cái di sản quan trọng trong việc chẳng hạn như là đốt lò, chống tham nhũng, rất nhiều vấn đề khác nữa đó, thì là thì làm sao có thể nói rằng là ông ấy vô tích sự được?
Thì tôi điểm lại thành tựu ông Trọng để chúng ta thấy ông vô tích sự nào. Thứ nhất ý, nhiệm kỳ đầu tiên 2011 cho đến năm 2010 đầu 2016 ấy, thì rõ ràng trong cả cuộc chiến đấy ấy, là mọi cái thành tựu nếu như có phát triển kinh tế là đều do ông Nguyễn Tấn Dũng điều khiển hết, bởi ông Nguyễn Tấn Dũng đó mặc là dù là thủ tướng ấy nhưng ông nắm quyền tuyệt đối. Ông Trọng đấu ông Dũng trong suốt 5 năm, cho nên là cả 5 năm nhiệm kỳ đầu tiên ấy, ông ấy chỉ tập trung vào việc làm sao ấy, là tìm cách hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng đúng rồi, chứ không có một dấu ấn đâu cả, bởi vì ông không chỉ đạo được ông Dũng trong vấn đề kinh tế. Đấy, cho phải thấy rõ điều đấy. Người dân Việt Nam nếu chỉ ra thì tôi tin là người dân Việt Nam sẽ hiểu được là trong 5 năm 2011 đến đầu 2016, ông Trọng không có một dấu ấn nào về kinh tế ngoại giao, bởi vì lúc đó ông Dũng là nắm chỉnh. Nhiệm kỳ thứ hai 2016-2021 thì lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị là thủ tướng, ông ấy cũng nắm toàn bộ về kinh tế. Ông Trọng không thể điều khiển ông Phúc về kinh tế, và ông Trọng cũng tìm mọi cách để hạ bệ ông Phúc trong suốt 5 năm đó. Và đồng thời vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trọng tuyên bố là ông dành 5 năm để làm công tác nhân sự, để khi mà ông hết nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ để lại một đội ngũ lãnh đạo kế cận thật tốt. Nhưng mà cuối cùng hết 5 năm tiếp theo, ông cũng chẳng để lại ai cả, ông cũng phải ngồi lại nhiệm kỳ thứ ba. Thế thì gọi hỏi là cái thành tựu của ông để đâu? Kinh tế thì ông Phúc cũng làm, về nhân sự ông không làm nổi, thì gọi hỏi là cái ông thành tựu gì? Sang cái nhiệm kỳ thứ ba thì ông lại tiếp tục đấu ông Phúc tiếp. Đến 2 năm sau thì ông Phúc bị ngã ngựa, rồi thì ông bị ông Tô Lâm cuốn vào cái vòng xoáy đấu đá tiếp tục tiếp theo, làm cho ông Võ Văn Thưởng ngã ngựa, ông Vương Đình Huệ ngã ngựa, bà Trương Thị Mai ngã ngựa. Và bây giờ khi ông qua đời, ai là người kế vị ông? Ai là người kế vị ông Trọng? Nếu như một người tài năng ấy, thì ông trước khi ông qua đời ông phải chỉ ấy, đây là ông chỉ thẳng ông Tô Lâm hay là ông Phạm Minh Chính hay là ông nào đó là sẽ người là kế vị ông, hay ông Lương Cường, phải chỉ cho một người kế vị mình. Nhưng mà cuối cùng để một cái chế độ lâm vào khủng hoảng như vậy thì tài năng ở đâu, đạo đức ở đâu và thành tựu ở đâu? Hoàn toàn không có. Tôi gọi ông là người vô tích sự là chính xác 100%.
Rồi, thì đó là cái quan điểm riêng của ông Nguyễn Văn Đài. Tới vòng câu hỏi tiếp theo, trước hết là thưa ông Lý Thanh Hùng, theo ông đấy thì sau biến cố mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có thể đứng trước một cái giai đoạn ra sao, có cái thách thức nào không, hay đây có thể là sẽ mở ra một cơ hội nào đó đối với đảng này để tiếp tục cái quyền lực và cái sự lãnh đạo của đảng này đối với đất nước Việt Nam. Vâng, xin mời ông Lý Thái Hùng trước, xin mời ông.
Vâng, cảm ơn anh. Xin thưa quý anh chị là cái việc mà ông Phú Trọng nằm xuống và được thông báo chính thức là ngày 19 tháng 7 là ông đã mất vào lúc 1 giờ chiều. Nhưng mà trong dư luận nhìn thì người ta nghĩ rằng là ông Phú Trọng đã mất từ, nghĩa là hôn mê từ ngày 15-16, chứ không phải là ngày 19 như là công bố. Thế thì điều gì xảy ra trong cái thời gian mà khi ông Phú Trọng hôn mê? Và nếu trong cái sự bình thường của Đảng Cộng sản thì ông Lương Cường, thường trực ban bí thư, phải là cái người thay thế ông Trọng để sắp xếp những vấn đề nội vụ và chuẩn bị một hội nghị trung ương để làm sao chọn được người thay thế Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà ngày 18 thì thông báo của Bộ Chính trị là ông Nguyễn Phú Trọng tạm thời dùng nỗ lực để làm sao chữa sức khỏe, lo vấn đề sức khỏe. Và cái nhiệm vụ của Nguyễn Phú Trọng thì giao cho ông Tô Lâm, đó là chủ tịch nước. Và ngày hôm sau thì thông báo của Bộ Chính trị là ông Nguyễn Phú Trọng chết. Những cái dữ kiện và diễn tiến như vậy cho thấy rằng là trong nội bộ Cộng sản Việt Nam và cái sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng nó có một vấn đề mờ ám và nó có vấn đề gì đó. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra là 2 năm tới đây trong việc chuẩn bị Đại hội 14 và tương lai Đảng Cộng sản Việt Nam đâu đó, tôi cho rằng là vô cùng bất ổn. Và giống như là luật sư Nguyễn Văn Đài vừa chia sẻ, với một người ở vị trí rất cao ở trong đảng suốt 3 nhiệm kỳ mà khi nằm xuống không có chuẩn bị một cái người kế thừa hay một đội ngũ kế thừa, và trong những giai đoạn cuối đời của ông trong vòng 1-2 năm thượng tầng lãnh đạo xung đột quá dữ dội với một số những người, nghĩa là bị đốt lò, bị phải ngừng chức này kia, quả thật cái sự rối loạn chính trị thượng tầng nó ảnh hưởng cả vấn đề kinh tế, ảnh hưởng cả vấn đề nội chính và đối ngoại. Cho nên vì lý do đó tôi nghĩ rằng là cái diễn cảnh tình hình Việt Nam trong 2 năm trước mặt nó sẽ xảy ra, thứ nhất là cái quyền lực ông Tô Lâm sẽ càng ngày càng cao khi bảo đã khuôn lốc của chính trị để giành thấy cái quyền coi như là kiểm soát trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng đã ra đi. Và thứ hai nữa là công an và quân đội đó là 2 cái lực lượng mà nắm một vị trí rất là quan trọng trong cái tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt trong mấy chục năm vừa qua. Thì khi mà công an nó nắm quyền đó thì quân đội họ không thể nằm ngủ yên. Ở quân đội họ phải tìm mọi cách để làm sao họ có khoảng không gian để kiểm soát quyền lực chính họ. Thì 2 cái thế lực này nó là 2 thế lực sẽ tạo ra những cái sự xung đột ngầm trong cái tiến trình chuẩn bị Đại hội 14. Và tôi cho đó nó là cái bất thường khi mà ông Trọng nằm xuống vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Cái điều sau cùng tôi muốn chia sẻ cái nhìn của tôi về cái tang lễ này, thì tôi nghĩ rằng đây là cái tang lễ của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là của người dân, nhân dân Việt Nam. Cho nên chính cái yếu tố tang lễ của Đảng Cộng sản qua cái việc mà nằm xuống Nguyễn Phú Trọng đó, họ tìm mọi cách để làm sao dùng ông Trọng để mà xây dựng lại uy tín của đảng trong cái bối cảnh 1-2 năm vừa rồi nó khủng hoảng. Và vì đây là đảng, họ đứng ra tổ chức, trên người dân Việt Nam trở thành một cái người khán giả để nhìn qua cái chuyện này. Và cuối cùng họ phải huy động cả một cái bộ máy để cho thấy người này khóc, người này thương tiếc, cái thực tế tất cả những cái đó đều là sự giả dối. Và khi một cái đám tang dựa trên sự giả dối như vậy đó, thì 2 năm trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn và lúng túng.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên.
Dạ vâng, nhận xét về đám tang của ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta thấy có những cái điều mà theo tôi là cần để ý. Thứ nhất là ông Tô Lâm, ông đóng 3 cái vai trò. Thứ nhất là trưởng ban lễ tang. Thứ hai là trưởng đoàn ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và thứ ba là trưởng đoàn chủ tịch nước. Tức là nhìn qua cái việc mà đảm nhận cái vai trò của ông Tô Lâm thì rõ ràng là ông là chế ngự cả. Ông Lương Cường chỉ là trưởng ban tổ chức lễ tang thôi chứ không phải là trưởng ban lễ tang. Thì quan trọng nhất là ông Tô Lâm là trưởng đoàn của ban chấp hành trung ương, mà ban chấp hành trung ương là cơ quan quyền lực cao nhất giữa 2 kỳ đại hội đảng. Đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai á, là trong cái tham dự thì chúng ta thấy đặc biệt là ông Vương Hổ Ninh của Trung Quốc là đến ngày 24 Tây tham dự với tư cách là đặc phái viên của ông Tập Cận Bình, tức là một cái tư cách tương đối khá lớn đại diện trong Tập Cận Bình. Trong khi đó thì 4 ngày trước là 20 tây tháng 7 thì chính ông Tập Cận Bình đã đến tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam ở Bắc Kinh để mà bái ba bái về cái chuyện ra đi của Nguyễn Phú Trọng. Bên phía Mỹ thì ông Blinken dự trù là đến nhưng mà cuối cùng là không đến được, mà đến là cuối tuần mới đến, tức là đám tang đã qua rồi. Điều này cho thấy là bên phía Trung Quốc họ bước đi trước một bước so với bên phía Hoa Kỳ. Về sự hiện diện trong lễ tang, chúng ta thấy có ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ là những người đã bị đốt lò, đã bị hạ bệ. Ngoài ra thì chúng ta thấy là ông Hun Sen của Campuchia có dẫn phái đoàn đi mà gọi ông Trọng là đồng chí. Có cầm dao găm hay không biết, nhưng mà còn vẫn gọi nhau là đồng chí. Phái đoàn đến sớm nhất là Cuba, tức là bên phía miền Đông ngủ thì miền Tây thức để canh giữ hòa bình thế giới. Thì đó là những nhận xét của tôi về vấn đề cái tang lễ mà ông Trọng. Thì nhiều người nói thì cái sự nghiệp của ổng là chỉ hai điểm nổi bật, là thứ nhất là giữ đền, tức là kiên trì với lý thuyết cộng sản xã hội chủ nghĩa, và thứ hai là đốt lò. Nhiều người nói đây là ông là người cộng sản cuối cùng, trên cái ý nghĩa cộng sản cuối cùng thì tức là vẫn ôm cái lý thuyết các Mác mà không bỏ. Trong những cái tháng cuối đời của ông Trọng thì cái nhìn của tôi là ông ta bị cầm tù bởi ông Tô Lâm, bởi vì củi mà đốt dạo sau đều là củi của những tay trái tay phải của cái phe ông Trọng cả, từ Võ Văn Thưởng cho tới Vương Đình Huệ vân vân. Thành ra là khi ông Trọng còn sống ở cuối đời là ông ta hoàn toàn là bị động, là một người tù nhân của ông Tô Lâm. Còn nói rằng khi mà sau cái đám tang này nó sẽ ra sao, cái thách thức nào và cơ hội nào, thì tôi thấy là hiện giờ cái thách thức là ông Tô Lâm ông dùng sức mạnh để ông chế ngự tất cả những người ở trong ban chấp hành trung ương cũng như trong đảng cộng sản. Nhưng mà ở trong đảng cộng sản hiện giờ nó có những cái mầm móng để mà chống đối ông Tô Lâm, điển hình là cái vấn đề công ty Xuân Cầu và ông Tô Dũng là em Tô Lâm chẳng hạn. Đó là cái thách thức cho cái sự lãnh đạo của ông Tô Lâm. Còn nói về những cái cơ hội nào thì đây là cái cơ hội để mà ông ta có thể là thực hiện những cái vấn đề về kinh tế để mà có thể là thoát ra từ cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng ông dùng chủ nghĩa để ông kiềm chế trong vấn đề kinh tế, trong khi đó ông Tô Lâm thì ông thực dụng hơn, là ông muốn lấy cái chính đáng tính của lãnh đạo bằng cái vấn đề phát triển kinh tế, thì có thể đó là cái cơ hội mà tôi thấy. Xin hết ạ.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thật nhanh tiến sĩ Lê Minh Nguyên, ông vừa dùng cái từ gọi là cầm tù rồi là tù nhân, không biết là cái từ thế nó có hoàn toàn chuẩn xác không, hay là nó có phù hợp hay không, bởi vì cũng có người thấy giờ ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc dù là có những vấn đề về sức khỏe tuổi tác cao, nhưng mà trong giai đoạn rất là dài lâu dài và trong một số những thời điểm được cho là quan trọng, ông đều có cái sự ít nhiều có sự xuất hiện và tiếp tục là tham gia chỉ đạo, và rõ ràng lúc bấy giờ là ông là người nhà lãnh đạo cao nhất, thì làm sao có thể nói là ông là tù nhân hay là bị cầm tù được?
Vâng, tôi dùng chữ cầm tù để coi tính cách nhấn mạnh, mà trong cái ý nghĩa cầm tù ở đây là ông ta hoàn toàn là bất lực, không hành động được theo ý của ông ta. Mà ông ta, những cái gì mà chúng ta thấy nó chỉ là cái nghi thức, những cái gì, những cái mặt nổi bên ngoài. Còn thực tế là những tả hữu của ông đều bị đốt lò. Và những cái gì mà, thí dụ như cái chuyện mà khi mà ông Tô Lâm làm chủ tịch nước chẳng hạn, Bộ trưởng Bộ Công an á, là ông ta dùng sức mạnh để mà đưa người của ông ta lên nắm Bộ trưởng Bộ Công an, chứ không phải là những người ông Phan Đình Trạc hay là Trần Cẩm Tú. Thì trong cái ý nghĩa thì tôi muốn nói là ý nghĩa là ông ta bị bất lực, là ông ta hoàn toàn là do ông Tô Lâm thao túng trong cái đường lối chính sách. Xin hợp.
Vâng. Thì đó là quan điểm riêng của tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đỗ Xuân Cang từ Praha, Prague, Cộng hòa Czech, xin mời ông.
Vâng, xin chào tất cả quý anh chị tham gia và khán giả nghe đài. Thì Để nói vấn đề của ông Nguyễn Phú Trọng, chắc chúng tôi phải nhắc đến một câu nói có thể nói là bất hủ của ông Nguyễn Gia Kiểm. Đó là gì? Việt Nam là một cái bản sao mờ nhạt Trung Quốc. Thành ra là chúng ta phải nhìn nhận rằng cái công việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng nó cũng không khác gì cái việc đảo rượt đuổi của ông Tập Cận Bình. Nghĩa là mọi cái hành động của Việt Nam đều copy lại những gì của Trung Quốc. Và đó là một thực tế. Và nhìn vào cái đời sự, vào cái cuộc đời của Nguyễn Phú Trọng thì theo khá nhiều người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là một thầy đồ, một con người cần mẫn, một con người rất giỏi ghi chép. Nghĩa là ông ta, và trong tất cả những cái chốt tác của ông ta và những cái vấn đề mà ông ta động đến, thực ra ông ta chỉ, cái quan trọng nhất đối với ông ta chỉ yêu Đảng. Và thành thực mà nói thì có lẽ rằng cuộc đời của ông ta, Đảng đã cho ông ta tất cả. Và vì vậy ông ta yêu Đảng cũng là điều hiển nhiên. Và đây cũng là một cái vấn đề chung của tất cả các chế độ cộng sản, nó giống nhau, các chế độ độc tài nó đều giống nhau ở cái chỗ là gì, là những con người mà giỏi giang nanh lợi thì thường khó có thể leo lên được. Thành ra những người như ông Nguyễn Phú Trọng, ông lên được là bởi vì ông hết sức cẩn mẫn, ông cũng không có, và cũng chính điều đó nó dẫn đến một cái điều là người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người ít tham nhũng hơn cả. Và bởi vì rằng có vẻ như ông không có cái ông cần mẫn và không có gây cho ai vấn đề gì. Thành ra trong cái chế độ cộng sản là cứ tuần tự ông ta lên thôi. Thành ra đến khi lên đến một cái đỉnh cao thì đã đến cái lúc mà ông ta bắt buộc phải sử dụng những cái quyền hành của mình. Và nhìn chung thì chúng ta phải thấy một cái điều rất là quan trọng là gì, là Đảng Cộng sản đã đi vào đến một cái giai đoạn cuối của nó. Thành ra chính vì vậy nên cái việc đốt lò là điều việc mà không ông Trọng thì cũng người khác cũng vẫn phải đốt lò thôi. Bởi vì chúng ta đã nói cái việc này, người ta đã nói đến rằng là tham nhũng là cái căn bệnh cái chế độ cộng sản, nó đã từ rất lâu chứ không phải bây giờ. Có thể nói là từ 40 năm qua cho đến ngày nay. Và đến ngày nay đốt lò là rất là muộn. Và thành ra biết ạ, phải nhìn nhận rằng cái việc đốt lò là việc không có cách nào làm khác được. Và có thể nhìn lại rằng cái việc đốt lò của ông thì nó cũng tương đương với cái việc đốt chính cái chế độ cộng sản, không hơn không kém. Thì đấy là cái mà đánh giá về cái công việc của ông. Và mặc dù rằng ông đã đi theo cái con đường của Trung Quốc, nghĩa là copy lại những gì của Trung Quốc, nhưng mà cái khó khăn trong là ông ta sức khỏe không đủ, thành ra là cái mà nhất thể hóa nó hoàn thành được. Và thành ra là Việt Nam phải có thêm một cái chức vụ, đó là cái chức vụ ở chủ tịch nước. Chúng ta thấy rằng dưới thời Nguyễn Phú Trọng gần như là bù nhìn trong cái chế độ này. Thành ra là vấn đề ở đây là Nguyễn Phú Trọng trong suốt quá trình của mình thì ông đã đi, ông đã bước từ những cái vị trí thấp nhất leo lên một cách chậm chạp, và bây giờ thì ông ta đã làm một cái vị trí rất là quan trọng trong cái đất nước Việt Nam. Và cũng chính bởi vì cái tình hình sức khỏe của ông ấy, thành ra là đáng nhẽ với bất kỳ một cái chế độ mà văn minh nào đó thì những người như ông Nguyễn Phú Trọng phải cho về nghỉ ngơi. Thế nhưng mà ông đã không làm được cái việc cuối cùng mà ông mong muốn, là tìm được người thay thế cho mình. Thành ra cái việc mà chúng ta phải nhìn nhận là ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại là việc bắt buộc, bởi vì ở đây nó nói lên một cái vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam không tìm ra được một cái lối thoát nào. Và bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam, những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những cái sự tranh luận mà không đi đến một cái kết quả nào. Và vì vậy nên là chúng ta thấy rằng là ngay kể cả trong cái điều lệ đảng là vẫn giữ là hai nhiệm kỳ, nhưng mà cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn phải ngồi lại. Và điều đó cho thấy rằng Đảng Cộng sản cũng không cần quan tâm đến cái vấn đề để lý thuyết mà vẫn bắt buộc cho Nguyễn Phú Trọng phải ngồi lại. Thành ra đây chính là một cái sự cố gắng cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng. Theo như anh Đêm Nguyên thì anh cho rằng là ông Nguyễn Phú Trọng là bị cầm tù, thì trong một trường mực nào đó chúng ta cũng thể hiểu được điều đó. Nhưng mà chúng ta vẫn, nhưng mà nhìn chung thì cũng, mọi người đều có thể nhìn thấy được rằng là từ trước đến nay thì để làm chiếc nút nò thì hiển nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng cần đến ông Tô Lâm. Và vì vậy nên là chúng ta phải thấy rằng Tô Lâm là cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng, giúp cho ông Tô Lâm làm cái việc đó. Và càng ngày thì sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng càng yếu. Và lần đầu tiên là khi mà cái lực lượng mà cái công cụ bây giờ nó trở thành cái lực lượng chính. Và quan trọng nhất trong cái chuyện đấu đá của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó rất quan trọng là chúng ta có thể nhìn thấy hai cái lực lượng quan trọng. Một là lực lượng tuyên giáo, lực lượng tuyên giáo, và cái lực lượng thứ hai là lực lượng công an. Lực lượng công an nó là một lực lượng, nó chỉ là công cụ. Trong khi trước đến nay chúng ta thấy là bao giờ ban tuyên giáo họ cũng ra chỉ thị, họ quyết định người nọ người kia nên làm trước nọ trước kia. Nhưng mà tất cả những người mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt để lại, như là Võ Văn Thưởng, như là Vương Đình Huệ, nghĩa là tất cả thuộc về ban tuyên giáo, thì đã khi mà ông Nguyễn Phú Trọng ốm bệnh thì ông Tô Lâm đã thừa cơ coi như là đạp tất cả những người đó xuống. Và vì vậy nên hiện nay là trong đất nước Việt Nam nó đang có một sự tranh đấu một cách hết sức là căng thẳng về chìm bên trong mà chúng ta không nhìn thấy. Nên chính vì vậy nên là cái việc mà cái sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng, nó đánh dấu một bước ngoặt của cái tiến trình lịch sử Việt Nam. Và nó cũng đồng thời nó nói lên một cái khía cạnh khác, đó là ông Nguyễn Phú Trọng là một người mà đã tách rời Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi đất nước. Cái điều này có khi ít người để ý và chú ý đến, bởi vì dưới cái thời ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta thấy rằng là chúng ta càng nhìn thấy một cái rất rõ ràng là bất kỳ người nào phạm vấn đề gì đều phải mà bị đưa ra truy tố, trước hết là phải tước đảng tịch. Cái điều đó là điều hiển nhiên. Và như vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngồi trên đầu trên cổ của đất nước Việt Nam một cách dứt khoát dưới cái thời ông Nguyễn Phú Trọng. Và chúng ta phải thấy rằng là ở dưới cái thời ông Nguyễn Phú Trọng thì hầu hết những con người nào từ cấp phó trở lên ấy, thì bắt buộc phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là điều rất quan trọng.
Ông vì là thời lượng chúng ta còn rất là ngắn, nhưng cố gắng ông nói các cái thông điệp ông nó ngắn gọn lại. Chúng ta còn rất nhiều chương trình như là podcast cuối tuần vân vân này nọ cái khác, còn nhiều dịp và còn nhiều vòng các cái câu hỏi được nếu mà ông có thể nói trước được. Thì tuy nhiên chúng tôi vẫn phải hỏi ông một điều. Thứ nhất là ở đây ông nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã tách Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi đất nước. Tách khỏi ra khỏi đất nước là thế nào? Chứ trước đây người ta cũng chỉ nghe được là có cái chuyện, tức là có những đề nghị là cái câu chuyện đảng đừng lấn sang chuyện của chính quyền thôi, nhưng mà đây tách ra khỏi đất nước là thế nào?
Và cái điều này nó hoàn toàn đúng với thực tế. Vì quý vị phải thấy được rằng là từ trước đến nay thì dù sao chăng nữa thì cái chức các cái chức vụ trong trong đất nước Việt Nam ấy là được qua một số cái sự bầu cử. Nhưng mà dưới cái thời Nguyễn Phú Trọng ấy, thì rõ ràng là tất cả mọi người đều được cái sự ngay kể cả chủ tịch nước mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn cho về vườn thì cũng cho về vườn được. Tất cả các cái chức vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam đều do coi như là Nguyễn Phú Trọng sắp xếp. Và điều đó nó nói lên rằng là rõ ràng là tất cả những cái là Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngồi trên toàn bộ đất nước Việt Nam, họ hoàn toàn có quyền sinh quyền sát với tất cả những cái chức vụ như vậy.
Vâng, như vậy là chúng tôi đã nghe khá rõ được cái ý của ông rồi. Vâng, tiếp theo cái vòng câu hỏi tiếp theo là kính thưa quý vị, có ý kiến thì cho rằng là sau khi Tổng Bí thư Trọng mất đấy thì Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ sẽ chuyển từ một cái hình thức lãnh đạo này sang một cái dạng thức lãnh đạo khác, mà còn có thể đây cũng là mở đầu cho một giai đoạn đặc biệt mà nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam nên tham khảo mô hình của một số nước ở khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa và Liên Xô trước đây, dù là trong cái bối cảnh mới của thế giới, khu vực và đất nước bây giờ. Thì không biết là ý kiến của quý vị thế nào. Thì chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh trước, xin mời ông.
Kể từ điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời thì tôi cho rằng nó sẽ có ba cái sự thay đổi rất là lớn ở thượng tầng chính trị. Thứ nhất là tôi nghĩ là sẽ đặt ra cái vấn đề là hợp nhất hai cái chức vụ ở trong đảng và chính quyền với nhau, hai chức vụ cao nhất, đó là chủ tịch nước và tổng bí thư. Trong quá khứ thì điều này ông Trọng là từng làm điều đó, nhưng mà ông chỉ làm trong thời hạn 3 năm. Và cái phương hướng sắp tới thì tôi nghĩ họ sẽ phục hồi điều này và họ sẽ giữ cái điều đó. Bởi vì đó là cái mô hình Trung Quốc. Và đối với chúng ta biết là Trung Quốc thì họ thường xuyên thường xuyên trở thành một cái biểu tượng mẫu để mà Việt Nam thực hiện theo. Và trong cái sự tương quan quyền lực hiện nay thì tôi nghĩ rằng là với cái sự khuynh loát lũng đoạn của lực lượng công an trong chính quyền thì họ sẽ cần thực hiện cái điều này để bảo đảm cái sự thống nhất về quyền lực của họ. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chứng kiến cái sự khuynh loát lũng đoạn chính quyền một cách toàn diện của lực lượng công an. Và cái thứ ba là chúng ta cũng sẽ chứng kiến cái sự tranh giành quyền lực ở trong đảng nó sẽ ngày càng gay gắt hơn. Tôi nghĩ điều này nó có cái căn nguyên từ thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ cái chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba. Ở nhiệm kỳ thứ ba thì ông ấy đã phá vỡ đi cái nguyên tắc là mỗi người chỉ có thể là đảm nhiệm hai nhiệm kỳ tổng bí thư mà thôi. Và đó là điều lệ đảng. Và cái điều lệ đảng thì thật ra thì những cái người tiền nhiệm của ông tổng bí thư ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì họ đặt ra với lý do rất là rõ ràng là họ tránh cái sự lạm dụng quyền lực. Thế nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng khi bước vào cái nhiệm kỳ thứ ba thì ông ấy đã nghiễm nhiên là ngồi, đã tiếp tục ngồi tại vị lại. Và hầu như cái điều lệ không có sửa đổi gì cả. Và điều này á, ông ấy chỉ việc làm một cái động tác là ông ấy cho rằng ông ấy là người thuộc về trường hợp đặc biệt. Thì có nghĩa là sẽ đứng lên trên cả cái điều lệ của đảng. Chúng ta biết rằng là trong đảng thì cái điều lệ có giá trị giống như là một văn bản luật pháp. Thế nhưng mà với cái việc làm của ông Nguyễn Phú Trọng thì nó tạo nên một cái sự khủng hoảng về điều lệ đảng. Và hậu quả của điều đó là nó làm mất đi cái lòng tin của tất cả đảng viên và cái sự tôn trọng của tất cả các đảng viên đối với lại điều lệ đảng. Và chúng ta thấy là hầu như sau đó thì nhất là trong những cái tháng gần đây á, thì cái sự biến động chính trị nó hết sức là sâu sắc. Và những cái sự biến động chính trị đó chúng ta thấy rằng là hầu như nó không tuân theo một cái điều lệ nào đã được quy định sẵn trong điều lệ đảng cả. Mà hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái sự tương quan chính trị, cái tương quan quyền lực giữa những cái phe nhóm, trong đó là nổi trội nhất là cái phe nhóm của lực lượng công an. Ông Lâm là cái người đứng đầu. Và vì vậy cho nên là những cái động thái mà ông Nguyễn Phú Trọng làm trong thực hiện trong cái nhiệm kỳ thứ ba nó tạo một cái tiền lệ xấu. Và tiền lệ đó bắt đầu đã được những cái người kế tục của ông Trọng thực hiện. Và khi ông Trọng mất đi thì điều này tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục nó duy trì và nó trở thành một cái sự hỗn loạn chính trị trong cái thời gian sắp tới. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ xảy ra. Và một mặt thì tôi cho sự thay đổi như là ba cái điều mà tôi vừa trình bày. Nhưng mà rất tiếc thì những cái sự thay đổi ở thượng tầng chính trị như vậy nó lại không giúp ích gì được cho người dân cả. Nó không phục vụ gì cho cái lợi ích của đất nước cũng như là nguyện vọng người dân cả. Và người dân vẫn tiếp tục chỉ còn là những cái khán giả để mà chứng kiến cái sân khấu chính trị do các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản họ diễn trên đó mà thôi.
Vâng, thưa ông, Đặng Đình Mạnh, trước khi chúng tôi mời tiếp theo hai các vị khách tiếp theo đấy thì cũng có cái ý kiến họ đặt ra là như thế này. Cái việc mà luật, các cái luật lệ, luật định vân vân này nó cái khác là nó căn cứ ở trên thực tế đó. Thì ở đây là ông Trọng nhiều lần ông nói là đấy là do cái tình hình thực tế, rồi thì là do yêu cầu của đảng thì ông đứng ra thôi chứ không phải là vấn đề cá nhân. Cũng trước đây là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng tương tự như vậy. Thì đây là một cái như thế. Điểm thứ hai là có một số người họ nói rằng là giống như là Trung Quốc cũng làm, lãnh đạo Trung Quốc cũng làm như thế, rồi lãnh đạo ở Nga cũng làm như vậy, mà có thấy là Liên Hợp Quốc vẫn công nhận các quốc gia đó, vẫn có các cái quan hệ này, nó cũng ra không ai thắc mắc gì đâu. Thì không biết ông có mình bình luận gì thêm không?
Dạ vâng, tôi sẽ bình luận rất ngắn về vấn đề này như thế này. Thật ra luật lệ nó giúp bảo đảm cái sự ổn cố trong cái phạm vi mà nó chi phối. Ví dụ như là luật đối với lại trong đảng chẳng hạn, họ có cái điều lệ đảng là nó bảo đảm cái sự ổn định và vững mạnh rồi phát triển của cái đảng đấy. Nhưng mà ông Trọng ông vượt qua khỏi cái điều đó. Tức là ông phá vỡ đi những cái nguyên tắc hành xử mà họ đã được quy định trước với nhau. Gọi tóm tắt cái điều đó chỉ là một cái, đó là cái sự tùy tiện. Và cái tùy tiện này bây giờ nó đang trở thành một cái tiền lệ rất là xấu. Và hơn nữa, cái sự tùy tiện ở trong đảng nó lan ra cả bên ngoài xã hội. Đối với cả hệ thống chính quyền như vậy, chúng ta chứng kiến là cả một cái xã hội đã được quản lý bằng cái sự tùy tiện vô pháp. Rất là nhiều sự kiện chính trị ở trong nước, những cái sự kiện biến động hoặc là những cái sự kiện xảy ra sự đàn áp của người dân đều không có căn cứ pháp luật nào cả, mà dựa trên những cái sự mà họ cho rằng là họ cần thiết phải làm điều đó. Đối với luật pháp á, thì thật ra lẽ ra thì mọi sự đạt được đặt trên cơ sở là luật định là trên hết. Vậy như tôi biết là cái nhu cầu đó là cái nhu cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền, tức là mọi hành xử của chính quyền với nhau và của chính quyền với người dân và giữa người dân với nhau đều phải trên cơ sở luật pháp. Thì đó là một cái mô hình người ta gọi là mô hình xây dựng nhà nước pháp quyền. Và trong đảng khi tuyên truyền điều đó chúng ta vẫn thường xuyên nghe điều đó. Họ vẫn muốn là xây dựng một nhà nước pháp quyền và gắn cái đuôi xã hội chủ nghĩa gì đấy vào đó. Nhưng mà họ rõ ràng là họ ý thức cái điều là cần thiết có một cái nhà nước pháp quyền, là mọi hành xử là phải dựa trên cái quy định có sẵn. Nhưng mà thật ra trong thực hành, trong thực tế thì họ hành xử hết sức là tùy tiện và họ biện minh cho cái điều đó bằng là do sự cần thiết. Và cái điều đó là không nên trong một đất, trong một cái xã hội mà có cái tổ chức.
Vâng, xin tôi xin hỏi nhanh thêm luật sư Đặng Đình Mạnh một chút nữa. Đó là thế này, dường như đấy, chưa bàn đến vấn đề tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa nói chuyện đó, nhưng mà dường như là ngay cái điểm của ông ấy thì cũng có thể gợi cho, cũng có thể một số người sẽ nghĩ rằng là ông đặt cái câu hỏi cho chính về cái tính chính danh của ông Nguyễn Phú Trọng ở trong ngay chính cái chuyện là đảng và ban lãnh đạo của Đảng Nhà nước Việt Nam, đúng không ạ?
Chính xác. Vâng. Dạ, vâng.
Thế nhưng mà câu hỏi tiếp theo là thế tại sao mà có một số nước người ta lại đến làm việc chính với cả ông Nguyễn Phú Trọng, như là làm việc với kinh đảng coi ông như thế, yeah, cách rất công khai và giải quyết các vấn đề của nhà nước nhé, chứ không phải là vấn đề của đảng hay liên đảng gì cả.
Cảm ơn Quốc Phương đặt một câu hỏi rất là hay. Cái đó là một quan hệ quốc tế thì đặt trên cái nền tảng là công pháp quốc tế. Công pháp quốc tế thì họ có hai cái cách họ thừa nhận một chính quyền hoặc là một nhân vật chính trị. Thứ nhất là de jure, tức là một cái thực thể chính trị về pháp lý. Ví dụ như một người được bầu lên thông qua bầu cử tự do trực tiếp từ người dân chẳng hạn, thì cái người đó là một cái người nắm quyền hạn một cách chính danh. Thì quốc tế họ sẽ làm việc như đó. Tuy nhiên có, chúng ta biết là có những cái trường hợp, ví dụ sau một cái cuộc đảo chính như này, hoặc là thực tế ở Việt Nam, tuy là không có bầu cử tự do gì cả, nhưng thực tế ông Nguyễn Phú Trọng đang là người cầm quyền. Bởi vì theo quy định gì ở điều 4 thì Đảng Cộng sản là cái tổ chức lãnh đạo, và ông ấy là người đứng đầu thì đương mặc nhiên có thể xem ông ấy như là một nguyên thủ quốc gia, do đó họ sẽ làm việc như ông ấy, nhưng nhờ trên cơ sở de facto. Đó là một cái khái niệm, vẫn là một khái niệm quốc tế, tức là về của công pháp quốc tế, tức là họ thường nhận cái quyền lực trong thực tế của ông ấy và tạm thời thừa nhận ông ấy như là một đại diện, nhưng mà chỉ là đại diện trong thực tế mà thôi. Và chúng ta thấy là trong những cái cuộc đảo chính của rất là nhiều quốc gia, họ tranh giành quyền lực. Nhưng mà sau đó thì luôn luôn họ phải công bố cái thời điểm nào đó, rồi họ tổ chức bầu cử lại. Bầu cử lại là để làm gì? Là để những cái chính quyền sau đó, khi mà ra mắt quốc dân, đó là một chính quyền chính danh, đã được thành lập thông qua cái việc bầu cử vô của người dân. Đó là lý do như vậy.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin mời ông bật micro lên.
Vâng, thì chúng ta, tôi muốn nói về sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời ấy, liệu Việt Nam có rơi vào khủng hoảng chính trị không ạ? Thì tôi hơi khác quan điểm với luật sư Đặng Đình Mạnh một chút, bởi vì là chúng ta nhìn con đường ấy mà ông Tô Lâm ông đoạt quyền lực ấy, thì ông ấy đã xây dựng một cái đế chế của ông ấy củng cố ngành công an rất là vững chắc rồi, từ nội bộ cho đến bên ngoài. Thứ nhất là ở trong nội bộ ông ấy đã thống, trước khi ông còn ngồi ghế bộ trưởng ấy, thì ông đã thống lĩnh từ bộ trưởng đến thứ trưởng, cục trưởng và tới giám đốc, phó giám đốc công an của 63 trên 63 tỉnh thành. Đồng thời thì ông đã xây dựng được cái lực lượng bảo vệ trật tự an ninh cơ sở với 10.598 đơn vị cấp xã phường. Tức là bây giờ chỉ cần một mệnh lệnh từ ông chủ tịch nước hay tổng bí thư hay là bộ trưởng công an thì ông có thể điều động một cái lực lượng đến hàng triệu người tại chỗ để bảo vệ quyền lực. Thế nên là với cái thức của ông Tô Lâm ấy, ông có đánh dẹp tất cả các đối thủ chính trị của ông rồi ấy, thì khi mà ông thống nhất hai cái ghế chủ tịch nước và tổng bí thư ấy, thì chắc chắn sẽ không có một đối thủ nào dám chống lại ông Tô Lâm nữa. Và như vậy ấy, Việt Nam sẽ bước vào một thời kỳ ổn định chính trị, nhưng mà ổn định chính trị với một cái bàn tay sắt của ông Tô Lâm. Thế thì nó có sự khác biệt như nào so với thời ông Vũ Trọng? Chúng ta đều biết ấy, thời ông Trọng ấy, thì ông vẫn còn tôn trọng Bộ Chính trị, Ban Bí thư hay là Ban Chấp hành Trung ương có những vấn đề gì ấy, thì ông thường đưa thảo luận, lấy quyết định tập thể, bỏ phiếu rồi thì ông mới quyết định. Nhưng mà với thời ông Tô Lâm ấy, thì ông sẽ biến từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và tất cả các hệ thống, cả Quốc hội rồi hệ thống cơ quan tư pháp sẽ trở thành công cụ để phục vụ cho quyền lực tuyệt đối của ông ấy. Nó biến từ cái mô hình nhà nước phong kiến tập thể sang nhà nước phong kiến một vua, đấy kiểu như vậy. Nó sẽ trở lại chế độ độc tài kiểu Putin hay là kiểu Tập Cận Bình, hay là thậm chí nó còn hà khắc như là chế độ độc tài Kim Jong Un ở Bắc Hàn. Thì đấy là cái cách thức mà ông Tô Lâm cũng sẽ tiến hành như vậy. Cho nên thì Việt Nam sẽ bước vào một thời kỳ ổn định theo kiểu Bắc Triều Tiên, là theo quan điểm của tôi như vậy.
Vâng, không biết là ý kiến của nhà báo Võ Thị Hảo thì sao? Chúng tôi xin nhắc lại cái ý kiến, tức là có ý kiến cho rằng là sau khi Tổng Bí thư Trọng mất, Đảng Cộng sản Việt Nam thì không chỉ sẽ chuyển từ một cái hình thức lãnh đạo này. Vừa rồi là ông cả hai vị, cả ông Đặng Đình Mạnh, luật sư Đặng Mạnh và đặc biệt là luật sư Nguyễn Văn Đài cũng có đề cập. Thì ở đây người ta có gợi ý rằng là từ cái gọi là độc tài tập thể chuyển sang độc tài cá nhân đó. Nhưng mà không chỉ có chuyện như thế đâu, mà còn có thể đây là cái mở đầu trong một giai đoạn đặc biệt mà nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam nên tham khảo cái mô hình của một số nước ở khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa và Liên Xô trước đây đấy. Dù tất nhiên là trong cái bối cảnh thế giới bây giờ, thì không biết là ý kiến của và Võ Thị Hảo thế nào? Bà là người đang ở nước Đức, mà nước Đức thì là một nước mà đã trải qua cái chuyển đổi hậu cộng sản trước đây. Vâng, xin mời bà.
Trong câu hỏi của anh Quốc Phương có ba vấn đề: hiện trạng, thách thức và cơ hội. Thì tôi nói về cơ hội trước. Thì Việt Nam kể từ sau năm 1975 thì luôn luôn có rất nhiều cơ hội để thay đổi đất nước, để trở thành một nước như nước Nhật, Hàn Quốc hay là nước Đức sau này. Nhưng mà do việc họ luôn luôn tập đoàn lãnh đạo và độc đảng, họ luôn luôn bảo vệ cho quyền lợi của tập đoàn ấy, của giai cấp ấy, cho nên là họ luôn luôn từ chối và dập tắt những cơ hội. Nên là cái cơ hội mà dưới quyền của ông Tô Lâm này thì như là mọi người nhận định, cũng như là luật sư Nguyễn Văn Đài vừa nói, là đưa ra những cái lý lẽ xác đáng, và chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có rất nhiều sự hà khắc hơn. Thời ông Nguyễn Phú Trọng thì đã có rất nhiều hà khắc rồi, chẳng hạn như là có thể điều hơn 3.000 quân nửa đêm xông vào để giết tại giường một cựu chiến binh, một thương binh có công với cái gọi là cách mạng mà lại xông vào giết tận giường một người như thế. Sau đó lại còn trao huy chương, huân chương cho những người ấy. Thì ông Tô Lâm cũng là một trong những tác giả của nó.
Ông
Lê Đình Kình. Vâng.
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng. Thì làm sao để có thể hy vọng rằng nó sẽ tốt hơn? Cho nên là khuynh hướng nó với một ông ấy đi trên hai cái bánh xe, một bên là công an trị và một bên là ông ấy thống lĩnh được lực lượng vũ trang, đó đều là những cái súng. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái khả năng mà cởi mở hơn thì sẽ rất là khó, đặc biệt bây giờ người ta còn quản lý dân chúng bằng những cái chứng minh căn cước công dân dùng sinh nhân trắc học, thì rất là khó để mà có thể những cái thay đổi để mà mở ra những cơ hội tốt hơn, mặc dù cơ hội luôn luôn có. Thế và hơn nữa, ông ấy rất lợi thế, ông Tô Lâm rất lợi thế là ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là những đồng chí của ông trước đây nắm quyền lực cao nhất đã vượt rào, đã tạo ra những cơ hội để có thể lạm quyền và vi phạm điều lệ đảng. Cho nên là ông ấy có thể tận dụng điều đó và tận dụng những cái lợi thế của thời đại này sau khi Việt Nam đã ký cam kết đối tác chiến lược toàn diện với một nước như Mỹ hay là một số nước khác, thì cái đó ông ấy có thể tiếp tục vi phạm những cái tiêu chí về nhân quyền, về tự do ngôn luận để ông có thể giữ quyền lực của ông ấy một cách vững chắc hơn. Tất nhiên tôi cũng hy vọng, có một số người thì hy vọng rằng dưới thời ông Tô Lâm thì ông sẽ có đủ quyền lực để ông có thể thay đổi đất nước này. Tôi cũng mong rằng những điều đó trở thành sự thật, nhưng mà 99,9% tôi chưa thấy cơ hội ấy.
Bây giờ thì sang cái vòng câu hỏi tiếp theo. Thưa quý vị và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 của VOA tiếng Việt. Phần và các vị khách mời đang thảo luận chủ đề đó là tương lai thách thức nào đón chờ Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Thưa vị, có thể còn một số hội nghị trung ương nữa đấy trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào cái đại hội Đảng lần thứ 14, nếu còn có cái đại hội đó. Thì theo quý vị, người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng và cái nhóm nắm quyền lực trung tâm trong thượng tầng chính trị và ban lãnh đạo cấp cao nhất của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây đấy, thì sẽ có thể là đưa đảng này cùng với đất nước và người dân, nhân dân Việt Nam tới đâu, và các kế hoạch và dự kiến của họ đấy, chẳng hạn như về vấn đề nội trị hay là băng giao nhân sự cũng như đường lối đấy, thì có liệu là có dễ dàng được đảng viên và người dân chấp nhận hay không trong cái bối cảnh mới bây giờ. Như quý vị biết là Việt Nam bây giờ đang có dân số đã thay đổi trước rất nhiều, dân số trẻ tăng lên rất nhiều, và đây cũng là cái thời đại mà khoa học công nghệ rồi tiên tiến hiện đại rất là nhiều, chứ không phải là hoàn toàn có thể đóng khép như trước đây. Và thì phần này chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng. Xin mời ông.
Dạ vâng. Về cái câu hỏi là trong tương lai Việt Nam sẽ như thế nào khi mà ông Trọng nằm xuống đó, thì chúng ta cũng nhìn lại là khi mà ông Trọng được bầu làm Tổng Bí thư từ năm 2011, thì ông đã mất 5 năm để làm sao ổn định được cái tình hình, đặc biệt nhất là đối thủ của ông, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Và ông tìm mọi cách làm sao coi như là dọi cái thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng ở trong chính phủ, kể cả trong đảng, kể cả trong lực lượng công an. Và đến năm 2016, thì cái đại hội 12, ông đã loại được ông Nguyễn Tấn Dũng, và lúc đó bắt đầu cũng sắp xếp lại những cái nền tảng theo mà ông nghe là tính, bằng cách đốt lò hoặc là loại một số những cái thế lực để làm sao ổn định, và cũng như là đẩy mạnh về cái chuyện mà ban giao với Hoa Kỳ hay là ban giao với Trung Quốc hoặc là các quốc gia này kia. Thì rõ ràng ông Trọng mất 5 năm từ năm 2011-2016. Thì bây giờ khi ông Trọng nằm xuống rồi, thì Trung ương Đảng có cái nhiệm vụ là chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 14, và cũng như ổn định tình hình trong 2 năm để làm sao năm 2016 khi mà đại hội Trung ương lần thứ 14 diễn ra rồi đó, thì ai ở cái vị trí Tổng Bí thư hay là ở cái vị trí lãnh đạo đó, nó sẽ phải ổn định tình hình trong thời gian tới đây. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong 2 năm trước mặt là 2 năm, có lẽ là 2 năm coi như ở trong cái bối cảnh rất là phức tạp đối với cái nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam. Là bởi vì một cái người mới lên để làm sao ổn định trong nội bộ, kể cả đối phó những cái tình hình quan hệ quốc tế, kể cả những cái chuyện vấn đề kinh tế xã hội vật. Thế thì trong cái bối cảnh đó, chúng ta nhìn thấy hiện tại bây giờ trong hàng ngũ lãnh đạo gồm có ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính, ông Trần Duy Mẫn và một số những thành viên Bộ Chính trị. Nhưng quả thật, cái người mà nổi bật nhất, quyền lực nhất ở trong cái bối cảnh ngày hôm nay chính là ông Tô Lâm. Và cái sự kiện mà sau khi ông Tô Lâm được đề cử làm Chủ tịch nước và coi như là trút miễn nhiễm cái vai trò Bộ trưởng Bộ Công an, thì đáng lý ra theo cái sắp xếp mà coi như nguyên tắc mà đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng đã bày vẽ ra từ những năm trước đó đó, thì cái người mà nắm cái vị trí Bộ Chính Công an đó, nó phải là một thành viên Bộ Chính trị được phân nhiệm, có thể là ông Phạm Đình Trạc hay là ông A, B, C. Thế nhưng mà rõ ràng là ông Tô Lâm đã thay đổi cái nguyên tắc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đề ra là do sự sắp xếp của Bộ Chính trị. Thì 963, nghĩa là Đảng ủy Công an địa phương đã họp lại và đề nghị ông Lương Tam Quang phải là cái người coi như Bộ trưởng Công an, và cuối cùng Bộ Chính trị, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng phải chấp nhận. Thì luật lệ hay là nguyên tắc đảng nó là một chuyện, nhưng mà ai nắm quyền lực, ai coi như là chi phối cái bối cảnh quyền lực lúc đó đó, sẽ nắm cái thế thượng phong. Thì với cái cách làm của ông Tô Lâm trong những ngày cuối đời 18-19 của tháng 7 vừa qua, và cái cách sắp xếp Bộ Công an từ những hạ tầng cơ sở, các đảng ủy công an nằm trong tay của Tô Lâm như vậy, thì tôi nghĩ rằng là viễn cảnh của đất nước chúng ta trong vòng 2 năm hoặc là đại hội lần thứ 14 từ đây đó, nó sẽ nằm ở trong cái vị trí lãnh đạo của ông Tô Lâm. Thế thì khi ông Tô Lâm ở cái vị trí lãnh đạo như vậy, đất nước sẽ đi về đâu đó? Thì chưa đến ngày hôm nay, theo tôi, có thể ông sẽ kiểm soát tình hình chặt chẽ, là bởi vì đó là cái sở trường của ông Tô Lâm, là người xuất thân bộ trưởng hoặc là những người công an về lo vấn đề an ninh, tức là đối nội, làm sao kiểm soát chặt cái quyền lực ở trong tay đảng, trong một cái thiểu số lãnh đạo, và làm sao coi như là người dân không có sự chống đối, không có sự bất ổn định vấn đề chính trị. Còn cái chuyện đối ngoại như thế nào, tiếp tục cái chính sách coi như là đu giấy, chính sách coi như là ngoại giao cơ chế hoặc là quan hệ với Hoa Kỳ với Trung Quốc, tôi nghĩ nó cũng chỉ là tiếp tục theo cái lộ trình cũ, là bởi vì cái vấn đề quan tâm của Việt Nam ngày hôm nay nó không phải là vấn đề quan hệ đối ngoại này kia, là bởi vì họ vạch ra con đường là họ quan hệ với thế giới nhưng vẫn coi Trung Quốc là cái chỗ dựa rất là quan trọng. Vấn đề kinh tế thì thực sự họ mở cửa thị trường nhưng mà họ vẫn phải kiểm soát cái quyền lực của nhà nước, của những cái kinh tế quốc doanh vẫn là chính. Thì cái ưu tiên của Việt Nam ngày hôm nay nó không phải là mở cửa ra thế giới bên ngoài để phát triển đất nước, mà vấn đề làm sao ổn định kiểm soát cái sự sinh sống 100 triệu người dân để nằm trong cái quyền lực thống trị của một thiểu số mà ngày hôm nay có thể là nằm trong tay công an, nằm trong tay Tô Lâm. Và tôi cho đó là cái viễn cảnh đất nước chúng ta có thể chuyển thành một cái chế độ công an trị trong, nghĩa là có thể thời gian từ 2 đến 5 năm trước mặt thưa.
Vâng, tiện thể chúng tôi hỏi thêm ông Lý Thái Hùng một chút, tức là có một cái thông tin đúng không, một cái bài báo mà xuất hiện ở trên một cái trang, đây là trang tham khảo và trang nghiên cứu quốc tế đấy, là nghiên cứu quốc tế.org, thì có một cái bài được ở đây là tức là trong cái giới quan sát ở Việt chính trị Việt Nam thì họ cũng có quan tâm. Nó có cái bài này có cái tựa đề tức là quan hệ Trung Việt thời hậu Nguyễn Phú Trọng không nên xuất hiện bất kỳ sự chệch hướng nào. Và theo cái bản dịch được công bố ở trên trang này thì nói là có một cái đoạn ở đây là nói như này, bài này là nguồn là của Phùng Siêu. Đó thì tác giả Phùng Siêu là phó giáo sư tại Viện Đông Phương Học, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Đó thì cái bài này có cái điểm nói là đại khái tức là suốt 13 năm trong nhiệm kỳ của mình thì Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện các chiến dịch chống tham nhũng, đề xuất khái niệm ngoại giao cây tre, xuất bản các tác phẩm vấn đề lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vân vân, vẽ ra bản kế hoạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho người dân Việt Nam, đồng thời khai mở một hành trình mới hướng tới hai thế kỷ, vân vân. Vậy mà nhà lãnh đạo tuổi già nhưng trí chưa già ấy đã ra đi khi hoài bão lớn lao còn chưa được thực hiện. Ông đã cống hiến toàn bộ cuộc đời vẻ vang và bình dị của mình cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước Việt Nam thân yêu. Ngoài ra thì ngày 18 tháng 7, ngày Nguyễn Phú Trọng nhập viện điều trị, Việt Nam đã hoàn toàn phớt lờ các cơ chế liên đảng phối hợp vốn có của thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông để đơn phương đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc về việc phân định thềm lục địa ở Biển Đông. Mặc dù xét theo quy định nghị sự có tranh chấp thì sẽ không xem xét, Ủy ban ranh giới thềm lục địa sẽ không xem xét hay xác nhận các trường hợp phân định của Việt Nam và Philippines. Nhưng thế giới bên ngoài vẫn đưa ra suy đoán rằng liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy thời đại Nguyễn Phú Trọng sắp qua đi, đồng thời cũng là dấu hiệu thể hiện rằng người kế nhiệm cần khẩn trương tập hợp mọi lực lượng xã hội trong nước. Bài này có một đoạn khác, có một ý đặt ra như thế này, nói rằng là liệu mô hình và định vị rằng Trung Quốc và Việt Nam là đối tác chứ không phải đồng minh và không phụ thuộc vào bên thứ ba có còn trở thành nhận định có giá trị để nhân dân hai nước cùng nhau tương trợ trong tương lai hay không? Đây là điều đang thử thách trí tuệ chính trị của cả hai bên. Và bài này cũng còn nhấn mạnh thêm rất nhiều về cái điều gọi là cộng đồng vận mệnh chung. Đó, như thế thì cũng có ý kiến trong giới quan sát. Họ cho rằng là dường như đây là một cái bài mà người ta mượn cái tiếng nói được gọi là học, được cho là học giả, để mà đưa ra cái tiếng nói của phía Trung Quốc. Một là kéo và hai là ép và thứ ba là có thể là đe dọa nữa. Phải chăng đây cũng là một cái thách thức đối với bất cứ ai mà kế vị ông Nguyễn Phú Trọng, tức là trở thành cái người lãnh đạo thực sự đấy, de facto thực sự đấy, trong cái ban lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới đây hay không, ít nhất là về mặt gọi là đối ngoại bang giao. Thưa ông Lý Thái Hùng.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Phương và thưa quý vị, theo tôi nghĩ nếu trường hợp mà chính quyền Trung Quốc hoặc là những học giả Trung Quốc mà biết điều đó, trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang phải có cái tang lễ một ông Nguyễn Phú Trọng, mà ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng là có nhiều cái chính sách, nhiều cách ứng xử có thể nói rằng là gần gũi với Trung Quốc, thì họ không có nên có một cái thái độ hay một bài viết mà đánh gân như vậy. Nhưng mà họ đã làm như vậy, tức là họ đã nghĩa là có một cái thái độ trịch thượng, nhưng mà họ cũng nhắn nhủ với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là nên tiếp tục cái đường lối coi như là nhu mì nhúng nhường của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Trung Quốc. Và chúng ta biết là từ khi mà xảy ra vụ giàn khoan năm 2014 là ông Phú Trọng nghĩa là đã tìm mọi cách là làm sao còn khỏa lấp cũng như đối thoại với Trung Quốc để không tránh những cái sự xung đột đã xảy ra quá lớn ở trên vấn đề Biển Đông, và ông tìm mọi cách cũng là kiềm chế những cái sự xung đột đó. Thế thì ngày hôm nay trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, mà đặc biệt nhất là vấn đề Biển Đông liên quan đến vấn đề Nhật Bản, vấn đề Phi Lục Tâm, và sự tranh chấp về vấn đề thềm lục địa nó đang coi như là ở trong cái bối cảnh rất là nóng trong thời gian vừa qua. Và Phi Lục Tâm kể cả Malaysia cũng đang coi như đó, nghĩa là đặt ra những cái vấn đề quyền lợi của mình cho vấn đề thêm, nghĩa là đặc quyền trên thềm lục địa. Và Việt Nam cũng ở trong cái bối cảnh đó, thì tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng có nêu về một số những quyền lợi của mình trên thềm lục địa như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là đây nó là một cái điều mà coi như là Trung Quốc họ muốn nhắn nhủ rằng là Việt Nam nên tiếp tục cái coi sự nhún nhường, hay là cái sự coi như là giải quyết trong vấn đề hòa bình, cái cách của Nguyễn Phú Trọng để làm sao giữ ổn thỏa giữa quan hệ giữa vấn đề hai nước đó. Cho nên tôi nghĩ đây, cái bài viết này nó cũng chỉ là một sự nhắc nhở về vấn đề trường hợp ông Trọng, để mà những lãnh đạo của Việt Nam trong thời gian tới đây. Nhưng mà thực sự ra tôi nghĩ rằng là cái đường lối ngoại giao cây tre hay là vấn đề đu dây mà Cộng sản Việt Nam áp dụng trong mười mấy 20 năm vừa qua đó, nó có thứ phù hợp ở trong cái bối cảnh của quá khứ. Nhưng mà trong cái bối cảnh mới ngày hôm nay, với cái sự phức tạp đa dạng của thế giới, trong cái sự tranh, nghĩa là sự xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, nó còn có yếu tố về Hàn Quốc, Nhật Bản, cả cái vị trí của ASEAN, thì Việt Nam phải tính một số những cái bước đi nó khác hơn ở trong cái vấn đề ngoại giao cây tre, tức là gió chiều nào thổi chiều nó không còn phù hợp nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự nhắc nhở của Trung Quốc qua bài viết của một cái học giả đó đó, nó cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm đối với Tô Lâm hay trách nhiệm người lãnh đạo trong thời gian tới đây phải nghĩ lại ở trong cái mối quan hệ giữa Trung Quốc Hoa Kỳ để giải quyết bài toán Biển Đông nữa thưa anh.
Tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư Đỗ Xuân Can từ Praha của Cộng hòa Czech xin mời ông.
Dạ vâng, chào anh, chào tất cả mọi người. Cái thứ nhất là cái mà vừa rồi chúng ta nói đến là cái ngoại giao cái tre, thực sự là cái ngoại giao Việt Nam nó có phải là cái tre không? Nếu như chỉ đơn giản là gió chiều nào che chiều ấy thì nó một hướng, nhưng mà dù sao chăng nữa thì đấy cũng là một cái, đấy là một sự ngụy biện, một cách bệnh hoạn. Ngoại giao cái tre nó không thể hiện một cái đất nước không có cái chỗ đứng. Và hơn nữa, có cái điều này có thể mọi người ít biết đến, là chính cái mà cái hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc là cộng đồng chung vận mệnh. Và trong cái khía cạnh này nó thể hiện rằng Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, và như một cái đất nước, như là một cái đất chư hầu của Trung Quốc. Bởi vì chúng ta phải thấy cái hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nó đi đến sâu đến từng bộ. Khi mà cái bộ của bên Trung Quốc họ có thể chia sẻ mọi vấn đề, ngay kể cả ngoại giao cũng phải chia sẻ với Trung Quốc, thì thực ra thì Việt Nam ở đây nó thể hiện là Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Thì là cái mà Việt Nam trong thời gian qua đã ký hợp tác với Trung Quốc, nó không còn là cây tre nữa, nó là một đất nước hoàn toàn phụ thuộc. Thành ra vấn đề là ở đây đất nước Việt Nam có đi theo cây tre hay không cây tre thì đến một chuyện. Đấy là một cái quá khứ cho chúng ta thấy được rằng thực ra Việt Nam nói chung là không có cái bản lãnh nào để mà tồn tại. Nhưng mà còn ngày nay, thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận một cái điều là vừa rồi anh Mạnh chia sẻ, là bất kỳ một đất nước nào thì cũng có một chính thể, một cái nhà nước mà quốc tế họ đều tôn trọng. Và chính vì vậy nên là cái mà tất cả thế giới họ quan hệ Việt Nam, nó bởi vì hiện nay phải nhìn nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó có hành xử với người dân như thế nào, nhưng nó vẫn là một chính thể để quan hệ quốc tế. Thế chỉ nên là cái điều mà anh Mạnh vừa rồi chia sẻ nó hoàn toàn đúng. Thành ra vấn đề nó liên quan đến vấn đề gì, cái gì sẽ đến với trong đến tương lai Việt Nam. Và quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận rằng là một cái điều mà anh Mạnh cũng đã vừa mới là ngày nay Đảng Cộng sản đã không tuân thủ những cái điều được ghi trong điều lệ của Đảng. Thì đó mới chỉ là một khía cạnh, nhưng mà nó cho thấy rằng là gì? Là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không còn tư tưởng, không có tư tưởng. Và chính bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có tư tưởng, thành ra là Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự Đảng Cộng sản nó đã rơi vào, nó trở thành một đảng mafia không hơn không kém. Chúng ta phải nhớ rằng khi Đảng Cộng sản Việt Nam còn có một niềm tin chung là mong rằng dân giàu nước mạnh, hay là rồi bình đẳng vân vân, những cái điều mà Đảng Cộng sản đưa ra đó là quá khứ. Ngày nay thì Đảng Cộng sản không còn cái điều đó nữa, và chính như vậy nên là Đảng Cộng sản hiện nay dù phải nhìn nhận rằng nó hành xử như một đảng cướp không hơn không kém. Và chính vì vậy nên tôi đã nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi trên đầu trên cổ người dân, thực sự là Đảng Cộng sản Việt Nam nào một lực lượng chiếm đóng. Và với cái thực tế rằng đất nước Việt Nam không còn một con đường nào nữa ấy, ngay kể cả ông Nguyễn Phú Trọng không tìm ra con đường, và chính bởi vì không có cái gì để đoàn kết các cái lực lượng với nhau, thành ra là người ta không, nên các cái bè phái họ không đi đến được bất kỳ một sự thống nhất nào. Và sự thống nhất nó chúng ta thấy nó bắt đầu từ thời ông Nguyễn Phú Trọng, nó đã có rồi, và càng đến ngày nay thì chúng ta phải thấy là cái cuộc gọi là đấu đá giữa nội bộ càng ngày càng đi vào chiều sâu, càng đi vào chiều sâu. Và như vậy những người đã bị hạ bệ, tôi nghĩ chắc chắn họ vẫn chưa chịu ngồi yên. Thành ra là cái vấn đề là Việt Nam càng ngày càng căng thẳng. Và mặc dù ông Tô Lâm có nắm được cái chức vụ ngày hôm nay, nhưng mà các lực lượng kia họ vẫn vươn lên. Và hơn nữa là khi mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Nguyễn Phú Trọng không để lại một cái chỉ thị trực tiếp chẳng hạn ông Tô Lâm sẽ trở thành bí thư hay gì cả, chỉ trao trong ta một cái quyền là tạm thời điều hành. Và như vậy là chúng ta phải thấy rằng đất nước Việt Nam sẽ phải diễn ra, cái gì nó diễn ra chắc chắn nó sẽ diễn ra, nhưng mà cái vấn đề là cái cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày nó càng khốc liệt. Và một trong số những cái quan trọng nhất mà chúng tôi hay nói đến đó là gì, là Việt Nam có mấy cái kịch bản. Một là chấp nhận dân chủ để đất nước đi lên. Hai là tiếp tục cái con đường này, đi vào cái con đường mà đàn áp. Và hiện nay tôi đã biết được rằng là hiện nay có hai người trong tháng vừa qua, những người gọi là tham gia vào hoạt động ở Việt Nam đã phải rời khỏi đất nước. Thành ra cho đến ngày nay người Việt Nam vẫn tiếp tục ra đi, và vì vậy những cái cuộc đấu tranh của Đảng Cộng sản chắc chắn nó chỉ càng ngày nó càng khốc liệt, chứ không có gì càng ngày càng khốc liệt hơn.
Vâng, không biết chúng tôi nghe đã đầy đủ ý của ông nói là có ba kịch bản. Kịch bản của ông, thứ nhất là chấp nhận dân chủ, thứ hai là đi vào con đường đàn áp, và thứ ba là gì ạ? Và thứ ba là gì ạ, nếu như ông muốn nói tiếp?
Chúng ta chỉ có hai con đường thôi, tôi nghĩ là chỉ có hai con đường. Một là...
Vâng, hỏi tiếp vị khách tiếp theo đấy, thì tuy vậy chúng tôi cũng hỏi. Vừa rồi ban ấy luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có nói rằng đây là nhiều các cái ở quốc tế hoặc ở nước ngoài, khi mà họ bang giao Việt Nam và họ cũng bang giao với Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một cái đảng chính trị, đúng không? Đảng phái chính trị, và có liên quan, có tham gia vào vấn đề lãnh đạo của nhà nước, quản lý nhà nước. Nhưng mà ông lại nói là đảng cướp, thì không biết là ông có cái ý nào và cái căn cứ đâu mà nói như vậy? Ông Đức Xuân Cang đấy.
Thân đảng bây giờ không còn một cái nội dung nào để gắn bó các cái thành viên với nhau. Và vì vậy nên họ sẽ hành xử với nhau một cách bất minh, chẳng hạn đưa ra tung ra những video, quay được những cái chuyện nọ chuyện kia. Những cái chuyện đó hiện nay chúng ta đã trong những cái việc hạ bệ những cái nhân vật xuống, chắc chắn nó liên quan đến vấn đề đó. Hiển nhiên là chúng ta hiểu rằng là Vương Đình Huệ cũng không tự nhiên rời chức, mà để cho Vương Đình Huệ rời chức, để cho ông Võ Văn Thưởng rời chức, chắc chắn nó liên quan đến rất nhiều những vấn đề mà nó ngầm bên trong. Những gì nộ ra ngoài vẫn chỉ là một cái nhỏ thôi. Và chính vì vậy nên là họ hành xử nó trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay họ hành xử với nhau như vậy. Và họ có những người bây giờ họ bị vào tù, nhưng mà cái lý do gì họ vào tù? Bởi vì họ tham nhũng hơn những người khác? Không, chắc chắn là không. Thì rõ ràng là ở đây là họ hành xử với nhau trên một cái tinh thần đảng cướp không hơn không kém.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Ở đây chúng tôi có nhắc lại cái câu chuyện, tức là đó thì tới đây thì cái vấn đề là cái chuyện, tức là sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời đấy, thì cái người thay thế cho ông ấy, và bất kể đó là ai thì đấy có thể chưa biết, đúng không ạ? Và cái nhóm nắm quyền lực trung tâm ấy, trong thượng tầng chính trị và lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước Việt Nam đây sẽ có thể là sẽ đưa đất nước và tới đâu. rồi thì cái kế hoạch của họ và dự kiến của họ liệu là có thể dễ dàng được đảng viên rồi người dân chấp nhận hay không. Và vừa rồi thì các vị khách mời trước đó thì cũng đã đề cập đến cả những cái thách thức về mặt nội trị đối nội và cái băng giao của đối ngoại rồi. Và thì không biết là ông có ý kiến muốn bổ sung gì thêm hay không? Xin mời.
Tôi trước khi đi vào vấn đề chính trị của Việt Nam, tôi muốn nói một chút xíu về vấn đề địa chính trị. Bởi vì tất cả những cái hoạt động chính trị nó đều nằm ở trong cái khung của địa chính trị. Mà địa chính trị Việt Nam nó là một vùng bán đảo giáp với lục địa Trung Quốc và giáp với biển, tức là giáp với Bắc Phương nhưng mà cũng giáp với Tây Phương. Thành ra nó là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp cho Việt Nam phát triển rất mạnh nhưng mà nó cũng có thể cắt Việt Nam. Và trong quá khứ rõ ràng là nó đã cắt Việt Nam. Trở lại cái giới địa chính trị đó thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy hiện tại là cái vấn đề là cái bộ chính trị hiện giờ được cấu trúc để mà kiểm soát. Chúng ta thấy 16 thành viên trong bộ chính trị thì có tới 5 người xuất thân từ công an và 3 người xuất thân từ quân đội, tức là 8 người, tức là hơn phân nửa, tức là tập trung vào vấn đề kiểm soát. Bây giờ với cái bộ chính trị như vậy mà để được phát triển kinh tế thì nó rất là khó. Thành ra như cái nhận xét của ông giáo sư Abuja đó, tức là 17 tháng tới, tức là từ đây tới đại hội thứ 14, tức là Việt Nam chính trị ở trong tình trạng vịt què, tức là chỉ tập trung trong vấn đề nhân sự và vấn đề làm sao xây dựng được một những cái chính sách mà hiện giờ gần như là phải làm lại. Thì sau cái đại hội 17 tháng tới là vịt què, nhưng mà sau cái đại hội 14 thì nói cái gì xảy ra? Thì theo cái nhìn của tôi thì dĩ nhiên là ông Tô Lâm ông muốn xây dựng một cái chính quyền Việt Nam hướng về cái phía kỷ trị nhiều hơn, hướng về phía nhà nước nhiều hơn là phía đảng. Hồi thời ông Trọng là ông đem cái quyền lực của nhà nước trở về phía đảng từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng. Và qua những cái quê dạng mà chúng ta thấy là ông Tô Lâm ổng có cái ý là ổng muốn làm cho vai trò nhà nước nổi trội hơn. Điển hình là chúng ta thấy trong cái lá thơ rất dài ông viết để ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng, thì trong đó cái nội dung nó là cái gì? Trong đó có bốn cái message. Thứ nhất là ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng, hàm ý rằng là nếu tiếp tục ủng hộ Nguyễn Phú Trọng thì nên tiếp tục ủng hộ ông Tô Lâm. Thứ hai là muốn nói tới cái nhà nước pháp quyền, cái nói là ông Trọng ông chủ trương nhà nước pháp quyền, dĩ nhiên là ông có nói về nhà nước pháp quyền nhưng mà ông không có làm. Và ông Tô Lâm ông nhắc là cái nhà nước pháp quyền, dĩ nhiên nhà nước pháp quyền vẫn là nhân trị, là cái con người ngồi trên được pháp chứ không phải là pháp trị, tức là cái pháp luật ở trên con người, nhưng mà nó vẫn tốt hơn là cai trị bằng nghị quyết của đảng. Thứ ba nữa là nhắc tới cái ngoại giao cây tre, và tức là đa dạng quá, đa phương quá về vấn đề chính sách đối ngoại. Và thứ tư nữa là công an quân đội là hai cánh sắt của con chim sắt, tức là vẫn tiếp tục độc tài và đàn áp. Thì cho thấy rằng là đó là cái message trong cái lá thơ ông Tô Lâm ông ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Thì điều đó cho thấy rằng sau cái đại hội 14 muốn xây dựng một cái nhà nước pháp quyền và kỷ trị thì có rất nhiều việc mà ông Tô Lâm phải làm. Do đó mà có thể đứng trước cái ông Tô Lâm đứng trước những cái hoặc là cơ hội và những cái gọi là thử thách. Đó cái cơ hội là ông ta có thể làm một dấu ấn trong lịch sử của Việt Nam bằng cách là đưa Việt Nam lên, mặc dù là một nhà nước độc tài nhưng mà kinh tế phát triển. Thí dụ như ông Phát Chính Hy thời 1961-1979 chẳng hạn, tức là ông làm cho kinh tế phát triển 17 lần so với bên Bắc Hàn, nhưng mà là chế độ độc tài, nó cũng có thể là một cái vết tích lịch sử, nhưng mà cũng thể đưa tới những cái sự loạn lạc nếu mà ông ta mà tiếp tục độc tài mà không phát triển kinh tế, trong khi đó muốn lấy kinh tế làm một cái chính danh cho cái sự lãnh đạo. Nói về cái vấn đề so sánh với Liên Xô, Đông Âu thì thật sự đó thì có rất là khó so sánh với Đông Âu, bởi vì Đông Âu là sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ chế độ cộng sản và người ta xây dựng dân chủ. Còn ở Liên Xô, cái sự sụp đổ này, Liên Xô nó không phải là một quốc gia, nó là một cái quốc gia mà ý thức hệ. Khi mà Liên Xô sụp đổ thì mới là quốc gia, chứ còn Liên Xô nó là một cái tổ chức xây dựng trên ý thức hệ. Người ta không tin ý thức hệ nữa thì cái Liên Xô nó mất, nhưng mà cái Nga nó vẫn còn. Thành ra cái vấn đề nhìn qua những cái gì mà ở Liên Xô cũng như là Đông Âu có phải là cái mô hình gì cho ông Tô Lâm hay không, thì tôi thấy cho tới giờ phút này thì nó không có thể, khó có thể áp dụng được. Tôi nghĩ có thể áp dụng được là ông Tô Lâm, bởi vì cái địa chính trị như vậy, thành ra do đó đưa tới cái chính trị vẫn là toàn diện độc tài lệ thuộc Trung Quốc. Giống như ông Nguyễn Kinh Sinh, ông đã từng nhận xét, ông Nguyễn Kinh Sinh ông nói rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam là một chi nhánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái chuyện này báo ở bên Bắc Kinh nó đăng đầy hết, do ở bên Việt Nam là họ ém, họ không cho ban đăng thôi. Thành ra tôi nghĩ là cái chính trị vẫn là độc tài mà ảnh hưởng nhiều về Trung Quốc, trong khi đó cái kinh tế thì đi về cái hướng tư bản. Đó là một cái hình thức gọi là nó gần như một cái nhà nước phát xít, tức là chính quyền độc tài nhưng mà cái kinh tế có thể đi về hướng tư bản. Đó là cái nhìn của tôi.
Vâng, bây giờ thì ta sẽ đi vào cái vòng cuối đây ạ. Thì nhưng mà trước khi chúng tôi chia sẻ, tức là mời quý vị phát biểu cái ý kiến cuối, nó gọi là last comment, cái ý kiến cuối, bình luận cuối, nếu quý vị muốn chia sẻ đấy, thì chúng tôi cũng trong quá trình và trước khi chuẩn bị cái cuộc hội luận bàn tròn này đấy, thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến một vài người trong giới quan sát. Họ nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong cái thời gian gần đây đấy, thì đã dành quá nhiều cái thời gian cho cái việc xử lý các cái vấn đề mà trong ngoặc kép người ta gọi là đấu đá nội bộ đó. Và đã có trong cái quá trình này thì đã diễn ra rất nhiều những chuyện phá luật phá lệ mà chưa từng có thể sẽ để lại những cái hệ quả mà nó nghiêm trọng cho cái thế hệ tiếp theo của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu như còn có cái cơ hội đấy. Đấy, nhiều mục tiêu khác trong những vấn đề mà hết sức là quan trọng quốc tế cho dân sinh, như là vấn đề về phát triển kinh tế, rồi thì phát triển kinh tế và xã hội, rồi thì vấn đề là cải thiện quốc gia, đưa quốc gia hội nhập vào cái những tiêu chuẩn văn minh của nhân loại, trong đó có nhà nước pháp quyền hay là nhà nước pháp trị hoặc là nhà nước luật trị vân vân, theo cái nghĩa là văn minh ấy, thì là chưa được làm. Đấy, chưa được làm, chưa được thực hiện. Rồi thì xã hội dân sự một cách văn minh thì dường như là bị bóp nghẹt, nhiều tiếng nói bất đồng, nhiều chính kiến, xây dựng ôn hòa thì cũng bị bóp nghẹt. Đấy, thì rất nhiều các vấn đề khác nữa. Thế rồi thì cuộc đấu tranh chống gọi là tham nhũng thì không giải quyết được gốc rễ của nó, bởi vì trong cái cơ chế chế độ đó thì dường như là sẽ không thể nào giải quyết được cái chuyện chống tham nhũng, và nó sẽ tiếp tục như thế mà thôi, bởi vì cái gốc nó như vậy thì cái ngọn, cái cây, cái hoa, cái lá nó có ra thì nó cũng như vậy mà thôi. Đó, cắt tỉa mãi ở phía trên không giải quyết được. Thì đấy là một vài ý kiến trong như thế. Thế thì vừa rồi như quý vị đã biết là cái chủ đề hôm nay của chương trình đó là tương lai thách thức nào đón chờ Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi mà Tổng Bí thư Trọng qua đời đó. Thì và mọi người cũng đã có đề cập tới những cái thách thức nội trị bang giao, kể cả thách thức cho một cái ứng cử viên nào đó hoặc là nhóm quyền lực nào đó mà có thể là sẽ bước tiếp sau khi tới đây thay thế cho Nguyễn Phú Trọng, hoặc là bước qua cái giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng. Đó, thì bây giờ để trước khi kết thúc cái cuộc hội luận này, nếu như có ý kiến thật ngắn của từng quý vị một mà quý vị muốn phát biểu thì không biết quý vị có một điều gì muốn nói thêm hay không. Thì bây giờ chúng tôi xin, và thời gian chúng ta thì còn không còn nhiều, sau đây chúng tôi có một cái show nữa, thì rất mong quý vị có thể trình bày một cách, tổ chức thông điệp một cách gọn gàng nhất có thể. Chúng tôi xin mời trước tiên là nhà văn nhà báo Vũ Thị Hảo từ Berlin của Liên bang Đức. Xin mời bạn.
Tôi nghĩ rằng thách thức rất nhiều, nhưng mà với một cái nền tảng hiện nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo nó, họ lại không cần phải chuẩn bị gì quá nhiều, bởi vì họ đã nắm chắc cái vũ khí độc tài ở trong tay, và họ sẽ bám theo cái gọi là chủ nghĩa Mác Lênin, rồi Mao, rồi tư tưởng Hồ Chí Minh, và bây giờ có thể thêm một cái dòng đuôi nữa là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng. Thì họ sẽ bám vào điều đó, và họ sẽ bám vào cái sự bảo vệ của Trung Quốc. Nếu họ làm theo đúng cái mà Trung Quốc mong muốn, cũng như trước đây họ đã bảo vệ ông Nguyễn Phú Trọng, để cho ông ấy ký, thời của ông là ký vô cùng nhiều cái văn bản để mà Việt Nam càng lệ thuộc Trung Quốc hơn. Và bây giờ ông Tô Lâm thì tôi nghĩ Trung Quốc sẽ càng thích ông Tô Lâm, bởi vì ông Tô Lâm sẽ là bàn tay sắt, thậm chí còn hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông đã nắm cái công cụ đàn áp, súng và dùi cui ở trong tay. cho nên là Trung Quốc sẽ càng thích. Và họ họ cái mục đích của họ không phải là dân giàu nước mạnh hay là xã hội công bằng văn minh như họ nói, mà cái điều họ cần là bảo vệ quyền lợi của họ, cho nên là họ sẽ không có gì phải chuẩn bị nhiều và họ cứ thế họ làm thôi. Vấn đề là dân có chấp nhận hay không, có đứng lên để mà bảo vệ quyền lợi của mình và của người khác hay không.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì tôi chỉ nói ngắn gọn một chút thôi, tức là chúng ta biết ý, về mặt ông Tô Lâm ý, thì chúng ta không nghi ngờ nữa rồi, chắc chắn ông nắm quyền rồi. Nhưng mà khi ông nắm quyền ý, thì chuyện gì xảy ra? Ông có rất nhiều kẻ thù, thuộc rất nhiều phe phái khác nhau ở trong đảng, cho nên cái việc của ông ấy là phải rất là bận tâm để mà nhằm nhe đề phòng những cái phe phái nổi lên họ chống lại ông ấy. Cho nên thì cũng giống Trọng thôi, ông ấy sẽ tiếp tục để mà nhòm ngó để mà đề phòng những người chống lại ông trong đảng, nên ông không có thời gian để mà làm những công tác nhân sự hay là những công việc khác. Thứ hai á, về tư duy của ông Tô Lâm ấy, là ông dưới góc cạnh là một người an ninh, người cảnh sát, cho nên ông thiên về cái quản lý cai trị, dùng sức mạnh nhiều hơn. Và chúng ta nhìn thấy trong những cái thành phần ở trong bộ chính trị ấy, thì chắc chắn phải có một người trong đó để làm thủ tướng rồi. Chúng ta không thấy một nhân vật nào có cái khả năng chính trị và kinh tế cả. Cho nên vào kinh tế ấy, thì chúng thấy là gì, dưới thời ông Trọng ấy, do các cái phe phái bên trên đánh lẫn nhau, cho nên từ các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước cho đến các cái chính quyền ở cấp địa phương ấy, là họ không có dám đầu tư. Ví dụ ở các chính quyền địa phương là không dám đầu tư công này, các bộ ngành cũng vậy, rồi các doanh nghiệp tư nhân thì bây giờ họ bắt đầu từng bước họ co cụm lại, họ bởi vì kinh doanh là phạm pháp ở Việt Nam là vậy. Bất kỳ doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước, anh đã kinh doanh là anh phạm pháp, anh phải trốn thuế, anh phải cái này khác để mới nuôi dưỡng được những cái mối quan hệ với thuế, với công an, với các thứ. Cho nên là tôi nhìn cái góc cạnh kinh tế ấy, nó sẽ không phát triển, thậm chí trì trệ hơn rất nhiều trong cái giai đoạn so với 5 năm vừa qua. Đấy, nó càng ngày càng thu lùi đi, chứ nó không có một tiến bộ nào. Về nhân quyền thì chúng ta khỏi phải nói rồi, càng ngày ông Tô Lâm cũng sợ, ông có nhiều kẻ thù từ đối lập cho đến trong đảng, ông càng đề phòng nhiều hơn, ông càng đàn áp nhiều hơn. Cho nên cái con mắt của tôi ấy, nhìn thì hết sức là tiêu cực. Trong vòng ngay sau đám tang ông Trọng là bắt đầu đất nước Việt Nam bước vào một thời kỳ rất là hà khắc rồi, về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong tất cả mọi mặt. Có may chăng ấy, ông Tô Lâm ông muốn xây dùng cái quan hệ đối ngoại để mà lừa dối và gọi là làm thành tựu đối với người dân, để mà lừa bị người dân, thì ông có thể là phát triển trong quan hệ đối ngoại ấy. Ông ấy tăng cường thăm với Mỹ rồi thăm Nhật Bản, Trung Quốc rồi các nước khác, thì có thể là cái quan hệ đối ngoại ấy, là một trong những quan hệ nổi bật nhất trong vòng 5 năm tới dưới thời nhiệm kỳ đầu tiên của ông Tô Lâm như vậy. Rồi tất cả các mặt khác là hoàn toàn là rất là đáng quan ngại đối với người dân. Thì cũng giống như chị Võ Thị Hảo thôi. Vấn đề ở đây, người Việt Nam ấy, chúng ta đừng làm khán giả, đừng làm những người quan sát xem là ai sẽ làm lãnh đạo, hay ông Tô Lâm, hay là ông Phạm Minh Chính, hay ông Lương Cường. Mà vấn đề ở đây, người dân Việt Nam cần phải nhận thức rõ, mình là những người chủ nhân của đất nước, nhưng mà mình đã bị tước đoạt quyền làm chủ rồi. Cho nên bây giờ mình muốn một đất nước Việt Nam tự do để mà phát triển ấy, thì mình phải đòi lại quyền làm chủ cho mình. Chỉ khi nào người dân Việt Nam ấy có thể cầm lá phiếu để lựa chọn đến đảng cầm quyền, lựa chọn đến người lãnh đạo nước ấy, thì chúng ta mới có thể phát triển được. Ví dụ hiện nay tôi đang đứng ở thủ đô London của Vương quốc Anh thôi. Nước Anh là một nước tự do, nước Anh phát triển như ngày hôm nay ấy, là nước là tiên phong về tự do về kinh tế cũng như về chính trị. Khi mà nước Anh ở trong Liên minh châu Âu ấy, thì họ cũng cảm thấy gò bó, nhiều cái họ muốn phát triển không phát triển được, cuối cùng họ phải ly khai ra khỏi Liên minh châu Âu, trở thành một nước Anh độc lập về kinh tế. Thì đấy, cái tự do nó quan trọng như vậy. Một nước đã từng là tiên phong về tự do về kinh tế chính trị, nhưng mà đến khi họ gia nhập một khối mạnh như vậy, họ cũng cảm thấy bị gò bó và họ phải thoát ra ngoài đó để mà họ được tự do nhiều hơn, thoải mái nhiều hơn. Thì một đất nước Việt Nam chưa từng bao giờ có tự do, thì cái khao tự do là cái quan trọng nhất. Cho nên thì đối tư cách của những người dân ấy, chúng ta phải nhìn thấy điều đó. Khi nào người dân Việt Nam phải làm chủ nước của mình thì chúng ta mới có thể quyết định được. Chứ chúng ta đừng để ông Tô Lâm ông quyết định là ông làm gì người dân làm theo. Hay là ví dụ như cụ thể như đám tang ông Trọng này, ông ấy bắt tất cả những cái người nổi tiếng hay là tất cả những cái trang của những người tiếng phải đăng những cái bài để ca ngợi ông Trọng ấy, thì nó cũng tấp nập làm theo. Điều đấy là không được. Một đất nước tự do, cái tự do nó quý lắm, nó quan trọng lắm, để cho con người ta có thể thoát khỏi những cái ràng buộc thì chúng ta không thể chấp nhận ở trong một chế độ đấy được. Và tôi khẳng định một lần nữa ấy, là tất cả những người ở đây có khoảng độ gần 7.000 người đang theo dõi trên diễn đàn này, tôi cho rằng là ít nhất cũng phải 80-90% là những người ở Việt Nam, thì quý vị sẽ cảm nhận được những gì tôi nói là đúng ngay sau đám tang của Nguyễn Trọng thôi. Và quý vị làm như nào để quyết định vận mệnh của đất nước, quyết định vận mệnh của mình là nằm chính trong tay quý vị. Yeah.
Tiếp theo xin mời kỹ sư Đỗ Xuân Cang. Xin mời ông Cang, ông bật micro lên. Có vẻ Đỗ Xuân. Xin mời ông Cang.
Cảm ơn anh Nguyễn Văn Đài. Và Quế hoàn toàn đồng ý với anh là chúng ta phải đứng lên và chúng ta phải biết vấn đề đất nước. Và chúng ta hãy nhìn vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Việt Nam vẫn tiếp tục bức hại và những người dân vẫn phải ra đi. Và ở đây nó liên quan đến một cái khía cạnh, đó là cái vấn đề là chính quyền Việt Nam dùng bạo lực muốn đất nước Việt Nam thay đổi. Chúng ta phải chia sẻ với nhau một quan điểm. Cái quan điểm này chính là lập trường của Đảng viên, đó là hòa giải, hòa hợp dân tộc, đi đến một cái thể chế chính trị mà của tất cả mọi người, mỗi người trong đó đều được sống và được vươn lên. Và một trong những điều nó rất là quan trọng, đó là xóa bỏ án tử hình. Thì khi mà đất nước Việt Nam chấp nhận điều đó thì cái cơ hội để cái đất nước Việt Nam thay đổi, đó là điều quan trọng.
Vâng, chúng tôi hỏi thật nhanh ông một ý, nếu có thể nói thật nhanh được thì rất là tốt. Ông Đỗ Xuân Cang, ông, nếu như chúng tôi nghe không nhầm, ông nói rằng là bây giờ chúng ta đứng lên, thì chúng ta là ai và đứng lên là đứng lên thế nào? Liệu cái đó phải chăng có thể được hiểu là một cái động thái gì đó mà nó mang tính chất là theo cái tiêu chuẩn của quốc tế không? Tiêu chuẩn văn minh của nhân loại quốc tế không? Và đặc biệt là nó phi bạo lực, nó ôn hòa hay không? Nó hòa bình hay không? Hay như thế nào?
Tất nhiên là ôn hòa, bởi vì cái chủ trương của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là như vậy. Mà thực ra chủ trương này chúng ta đã có từ, bởi vì Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có ngay từ đầu. Và cái vấn đề ở đây là người Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn phần lớn các cái tổ chức mặc dù đã đưa ra những cái đường lối hiện nay là đấu tranh ôn hòa, nhưng mà thường dường như là nếu như có khả năng dùng bạo lực thì người ta sẵn sàng dùng. Và vì vậy nên là tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã buộc rất nhiều những tổ chức là cái tổ chức gọi là khủng bố. Trong đó thì riêng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chưa bao giờ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố đưa ra cái điều đó. Và hiển nhiên là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một cái tổ chức mặc dù đi rất chậm, nhưng mà chúng tôi là những người phổ biến cái khai sáng kỷ nguyên thứ hai rất là rộng trong đất nước Việt Nam.
Vâng, nếu chúng tôi nghe không nhầm, chúng tôi hiểu rằng là cái ý kiến quan điểm riêng của ông ấy là không ủng hộ bất cứ cái hành động nào, chỉ hướng nào mang chất bạo lực, bạo động, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Ok, vâng.
Với bạo lực ngay từ những cái năm 80 cho đến ngày nay. Và vì vậy nên điều đó nó có thể khẳng định rằng đây là một đường lối mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã đi suốt trong quá trình của mình. Và vì vậy nên có thể tin tưởng là chúng tôi là những con người mà thực sự là những con người đấu tranh ôn hòa với bạo động. Và chúng tôi cố gắng để đất nước không, cái sự thay đổi đất nước không dẫn đến một cái sự đổi.
Và tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên.
Muốn nhắc lại là ông Robert Kaplan, ông có viết một quyển sách gọi là Chảo Nước Sôi Châu Á. Thì trong quyển sách đó ông nói rằng nếu mà Việt Nam mà chỉ có miền Bắc không á, thì đã bị Trung Quốc đồng hóa lâu lắm rồi. Nhờ có miền Trung miền Nam, thành ra nó có những cái văn hóa từ Nam Dương, Mã Lai, Ấn Độ đi vào, thành ra nó được đa dạng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái sự đồng hóa đó của Trung Quốc hiện giờ họ đã làm và họ đang làm. Điển hình là họ tìm cách, họ giống như một miếng vải, họ may vào cái miếng vải của họ bằng hai vành, gọi là hai hành lang, một vành vành đai, thì trong đó là đi từ Nam Ninh hay từ Vân Nam đi xuống về Việt Nam chẳng hạn, và con đường dọc biển là một vành đai, thì là họ đã coi như là hội nhập hoàn toàn về vấn đề kinh tế ở miền Bắc, đã may vào cho trong cái đất nước của Trung Quốc. Ta đã trở lại vấn đề là muốn Việt Nam mà trong tương lai có thể phát triển được mà độc lập được thì không có gì mà có thể qua là cái dân chủ, bởi vì cái dân chủ những thành phần nào mà muốn thân Trung Quốc hay là thân Hoa Kỳ, thân Tây Phương đều được có đại diện cả, đều được ngồi trong quốc hội cả. Thành ra do đó theo tôi nhìn đó, nếu mà Việt Nam vẫn tiếp tục chế độ độc tài thì không bao giờ thoát ra được cái sự độc lập ra khỏi Trung Quốc cả, mà nó phải đi vào cái vấn đề dân chủ. Mà thật sự cái người lãnh đạo muốn đi vào vấn đề dân chủ thì nó cũng dễ thôi. Bây giờ thật sự là cái quốc hội nó hiện giờ là một cái rubber stamp, một cái là cái mộc thì bây giờ chỉ cho nó thật quyền, thì tất cả những phe trong đảng nó sẽ trở thành đảng, và nó trở thành đảng thì nó sẽ đi tới với chế độ đại nghị, và chế độ đại nghị thì dĩ nhiên là thủ tướng. Thì tôi hy vọng rằng là với cái sự mà cái chết của ông Trọng nó là một cái sự động, mà nên nhớ là muốn thay đổi nó phải có động tính, không có động thì không thay đổi được. Thì đây là cái lúc mà có thể thay đổi, và cái hướng thay đổi nó là cái hướng nào thì chúng ta ngoài cái chuyện mà người dân phải áp lực thay đổi về cái hướng dân chủ, và chúng ta là những người tranh đấu cho dân chủ, và những người đang cầm cái cán cân quyền lực ở trong nước họ phải thấy là cái hướng thay đổi để mà họ có thể để lại một cái dấu ấn lịch sử cho cái đất nước, thay vì chỉ tham quyền cố vị hay là chỉ quyền lợi nhất thời ở trong ngắn hạn mà như trước đây. Dạ, xin hết.
Vâng, chúng tôi xin là chia sẻ thêm một ý kiến nữa mà chúng tôi có tham khảo được trong cái quá trình thực hiện chương trình này. Thì ý kiến này nói cho rằng là một công tâm mà nói thì là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã trong suốt cái thời gian mà lãnh đạo cho đến nay thì cũng làm được một số việc chứ không phải là không, trên một số những lĩnh vực về kinh tế văn hóa xã hội này, cái khác là cũng có chứ không phải là không đó. Rồi thì là ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng đã có một số những dấu ấn nhất định nào đó về mặt nội trị và bang giao, kể cả đối ngoại vân vân, rồi trong cái lãnh đạo trong đảng của ông chứ không phải là không, thì nó ý kiến như vậy. Thì tuy nhiên thì Việt Nam vẫn chưa thực sự có dân chủ đấy, vẫn chưa có cái bầu cử mà là bầu cử ở đây là công bằng tự do đấy, là công khai, là minh bạch vân vân, là chưa có, và vẫn chưa chấp nhận cái đa đảng chính trị đối lập cạnh tranh đấy, bình đẳng cũng như là đa nguyên về mặt chính trị, và vẫn chưa có những cái dấu hiệu nào là có thể là có cái nhà nước pháp trị pháp quyền văn minh vân vân. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng. Xin mời ông.
Dạ vâng. Thì sau gần hơn 13 năm ở cái vị trí có thể nói là lãnh đạo ở tại Việt Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ để lại một số những cái ảnh hưởng nhất định nào đó. Và đương nhiên ngày hôm nay trong cái tang lễ thì Cộng sản Việt Nam họ cố gắng ca ngợi ông giống như một người nghĩa là vì dân vì nước, hay là người có một số những cái thành tích này kia. Nhưng mà tôi thì đương nhiên ông có một số những cái khả năng cũng như một số đóng góp, từ vì ở cái vị trí lãnh đạo 13 năm cho một cái dân tộc gần 100 triệu dân. Nhưng mà tôi cho rằng là trong cái cuộc đời 80 năm của ông Nguyễn Phú Trọng, nó đã để lại ba cái thất bại cho chính ông. Mà những cái điều thất bại này đó, ông tin nhưng mà cuối cùng không thành công. Và không thành công tức là thất bại. Cái điều đầu tiên là có thể nói từ ông sinh năm 1944 và năm 1963 tốt nghiệp khoa văn ở lại tổng hợp và thành phố Hà Nội, thành phố Sài Gòn, tổng hợp Hà Nội, và vào làm việc cho cái cơ quan đó gọi là học tập, và sau này trở thành tập sĩ cộng sản. Và từ đó ông trở thành một cái chuyên gia về cái chủ thuyết Mác Lênin, và cũng từng đi học Liên Xô, và có thể nói rằng là ông là một người kiên định về chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng mà cuối đời ông rõ ràng cái chủ nghĩa này nó đã không được nở hoa tại Việt Nam, và những cái điều mà mong muốn ông để làm sao xây dựng một cái đảng đi theo cái chủ nghĩa Mác Lênin hoàn toàn cũng thất bại. Cho nên tôi nghĩ cái điều mà 80 năm cuộc đời của ông theo đuổi cái chủ nghĩa Mác Lênin hoàn toàn không nở hoa tại Việt Nam. Cái điều thứ hai là ông tin rằng là trong cái vị trí lãnh đạo của ông, trong sạch đảng, nó sẽ giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một lực lượng mạnh mẽ để đóng góp xây dựng đất nước trên một cái nền tảng pháp quyền, cũng như tạo được một cái sự coi như thăng hoa của đất nước. Thế nhưng mà rõ ràng trong cái chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, ông đã để lại hai dấu ấn quan trọng. Đó là sự tê liệt cái bộ máy hành chính. Bởi vì bây giờ cán bộ công chức không dám coi như ký những sách lệnh để mà đầu tư, và cũng như không dám coi như có những cái, nghe là có những cái trách nhiệm cao để mà trong vấn đề phát triển đất nước, là bởi vì sợ đốt lò. Và cái thượng tầng lãnh đạo cũng ở trong tình trạng rối loạn vào những ngày cuối đời của Nguyễn Phú Trọng. Và cái thất bại thứ ba của ông đó là có thể vì vấn đề ông nghĩ ông là người quá giỏi, ông nghĩ là ông người có khả năng, và có thể là vì ông cầm mắng của ông như vậy, cuối cùng ông không để lại được một cái người kế thừa để tiếp tục cái sứ mệnh của ông như ông điều mong muốn. Và ngày hôm nay những người kế thừa đó ở trong cái tình trạng có thể nói rằng là có thể tranh đoạt quyền lực với nhau. Thì chính trong cái bối cảnh thất bại như vậy, thì tôi nghĩ rằng là tình hình Việt Nam trong 2-3 năm tới, như tôi vừa chia sẻ, nó cũng ở trong cái tình trạng rất là tối đa. Và cái sự kiểm soát độc quyền của Tô Lâm dùng cái quan trị là chắc chắn nó sẽ kiểm soát xã hội và gây một cái tình trạng coi như là cực kỳ nghĩa là khó khăn cho người dân, cho những nhà đấu tranh cho dân chủ. Nhưng mà ngược lại, tôi nghĩ rằng với sự khống chế độc tài trong một chế độ công an trị như vậy đó, người dân chắc chắn họ sẽ phải có phản ứng. Tại vì sao? Tại vì họ bị kiểm soát cái quyền được đứng lên nói, kiểm soát cái sự suy nghĩ, kiểm soát cái sự quan tâm với đời sống của chính họ. Thì bây giờ ở nơi đâu là cái nơi mà bộc phát những sự bất mãn? Thì đó chính là những cái sự chia sẻ, những cái khát vọng, và nó tạo thành những làn sóng ngầm ở trong xã hội để có thể lan tỏa. Và tôi nghĩ những đợt sóng ngầm đó nó sẽ bộc phát bất cứ lúc nào ở trong một cái chuyển biến lịch sử của đất nước mà người ta gọi đó là những cuộc cách mạng màu, cách mạng đột xuất như đã từng xảy ra tại Đông Âu vào thập niên 80 hay là tại Liên Xô cũng như là tại Bắc Phi vào năm 2011. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái viễn cảnh tình hình chúng ta thấy sự khó khăn với sự kiểm soát của Tô Lâm và công an, nhưng mà ngược lại cùng chúng tôi nghĩ họ cũng phải suy nghĩ về cái tương lai, cái hạnh phúc, thì những đợt sóng ngầm tạo thay đổi đó đã sẽ diễn tiến và có lẽ đến một lúc nào đó người dân sẽ không còn là khán giả mà chính người dân sẽ phải nhập cuộc để chính họ tạo ra những sự thay đổi đất nước, và đó là những cuộc cách mạng sẽ đột xuất trong tương lai mà chúng ta đã từng thấy tại Hồ.
Vâng, thưa kiến cũng như Thanh Hùng, và bây giờ thì để trước khi khép lại chương trình thì chúng tôi xin mời nghe ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh, nếu như mà ông muốn có cái điều gì nói thêm.
Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng có mất hay không đi nữa thì cái thế lực lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái đường lối như là họ đã làm trong nhiều thập niên qua. Đó là một, tôi có thể đánh giá đó là một cái đường lối hết sức là phản động, và họ duy trì đường lối đó nhưng mà họ sẽ gia tăng hơn về mức độ của đó, về sự đàn áp các tiếng nói phản biện đối với lại tôn giáo hoặc là đối với các tổ chức. Và đánh giá thêm thì thấy rằng Đảng Cộng sản hiện nay nó là một đảng không có dân. Số thành viên của họ được biết là hiện nay hơn 5 triệu người. Rõ ràng đây là một cái con số khổng lồ. Nhưng mà tôi đánh giá cho rằng là cái số đảng viên này hoàn toàn nó là cái con số gồm những người là mang cái đầu óc cơ hội tham gia vào đảng vì những cái quyền lợi, những cái lợi ích mà cái đảng tịch mang đến cho họ mà thôi. Chứ họ không phải vì lý tưởng cộng sản gì cả. Và do vậy thì thật ra Đảng Cộng sản họ chỉ còn lại là một cái nhóm người hiện nay là những cái quan chức cao cấp đang nắm quyền lãnh đạo ở trong đảng mà thôi. Và bản thân họ thì cũng không hoàn toàn đồng nhất với nhau. Và họ đang hình thành nên những cái nhóm tranh đoạt cái quyền lực chính trị giữa họ với nhau. Chúng ta có thể vừa rồi là ông Lý Thế Hùng có nói đến những cái sự kiện về Đông Âu hoặc là ở Liên Xô chẳng hạn. Và tôi xin mượn cái tiếp cái sự kiện của Liên Xô năm 1991. Khi họng súng là của những cái thế lực mà đang cầm quyền thế đấy, họ chĩa vào cái tòa nhà quốc hội, thì chúng ta thấy rằng là ngay sau đó cái thể chế mà Liên Xô lúc đấy họ đang tồn tại, họ đang là một cái thành trì của cộng sản quốc tế, nó sụp đổ gần như là trong nháy mắt. Khiến bây giờ người ta nhìn lại tao hiểu là tại sao là nó lại có thể kỳ diệu đến mức độ như vậy. Thì tôi tin rằng cái điều đó nó cũng sẽ xảy ra tại Việt Nam trong tương lai. Sau những cái sự tranh đoạt trong nội bộ của Đảng Cộng sản thì vẫn sẽ có những cái sự kiện nó tương tự như vậy đối với Việt Nam. Và khi đó thì người dân mới thật sự là những cái người chủ của đất nước, họ trở lại họ nắm về cái quyền lực giống như là hiến pháp mà hồi giờ là Cộng sản họ vẫn nói. Đó tức là mọi quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân. Và điều đó tôi tin rằng là nó sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Xin lỗi, trước khi chúng ta khép lại chương trình thì vừa rồi chúng tôi có nghe luật sư Đặng Đình Mạnh có nói, tất nhiên ông có nói rất là nhiều ý, nhưng mà trong đó như tôi nghe không nhầm, ông nói là chế độ trong nước, ý muốn nói là Đảng sản Việt Nam có ạ, là cái chế độ nó phản động, thì không biết là tại sao lại nói là như thế.
Theo quan điểm của tôi thì phản động không thể dùng như là một cái sự độc quyền của chế độ trong nước. Họ dùng cái từ phản động để họ chỉ những cái tổ chức hoặc là những cá nhân có tiếng nói mà nó khác biệt với họ, thì họ đã gọi đó là phản động. Tôi nghĩ cái cách nói này, cái cách đánh giá như vậy nó không chính xác và nó thiếu khách quan. Tôi nghĩ nên dùng cái từ phản động theo cái nghĩa chung nhất mà cộng sản họ dùng được và những người không cộng sản vẫn có thể dùng được, là nếu như những cái hành vi nó đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, nó đi ngược lại với nguyện vọng của người dân, thì những cái hành vi, những người có những cái hành vi như vậy, những cá nhân và tổ chức như vậy phải bị coi như là những cái cá nhân, những tổ chức phản động. Và vì vậy tôi nói cái nghĩa phản động là theo ý nghĩa như vậy. Dạ vâng thưa.
Vâng, thưa quý vị, thì cái phát biểu vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã khép lại cái cuộc hội luận thứ 5 của VOA tiếng Việt ngày hôm nay, mà các vị khách mời thảo luận cái chủ đề đó là tương lai thách thức nào đón chờ Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Trọng qua đời. Mà trong đó thì theo một số các ý kiến của giới quan sát trong và ngoài nước Việt Nam bình luận, và cũng như là trong ý kiến của một số ý kiến đã được đưa ra tại cuộc hội luận này, là cái thách thức đó là thách thức không nhỏ, và dù cái người thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng có thể là ai thì trước thì tới đây, hoặc là nhóm gọi là quyền lực trung tâm đó cũng sẽ phải đương đầu với rất nhiều những cái thách thức và những khó khăn không phải đơn giản, trong đó có những vấn đề về nội trị, vấn đề về đoàn kết ở trong đảng, các vân vân, rồi thì có được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân hay không, cho tới các vấn đề khác nữa về bang giao và đề quốc tế, trong đó có những vấn đề những áp lực rất rõ ràng, như là có những người cho rằng có những áp lực của Trung Quốc vân vân này nó cái khác. Rồi điểm tiếp theo là có thể đưa đất nước Việt Nam là tiếp tục là tích hợp với những cái tiêu chuẩn văn minh của quốc tế hay là không, đi theo cái xu hướng của thời đại hay là không, hay là như thế nào, hay sẽ bị tụt hậu hay làm sao, thì đây là những thách thức rất là to lớn, không phải đơn giản đó. Thì tới đây thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh, ông Lý Thái Hùng, chủ tịch Đảng Việt Tân, ông Lê Minh Nguyên từ diễn đàn cấp tiến, cựu thành viên ban lãnh đạo của Đảng Tân Đại Việt, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hội Anh Em Dân Chủ, kỹ sư Đỗ Xuân Cang từ Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên, và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Đây không phải là quan điểm của VOA và cũng không nhất thiết là quan điểm của VOA tiếng Việt. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian và quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.